Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu đang theo dõi thời pháp trực tuyến trên mạng xã hội Facebook và trên YouTube. Hôm nay là ngày thứ bảy hàng tuần. Thiền Giang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến phẩm thứ ba là phẩm Đại Giáo Duyên Khởi. Thì quý vị sẵn sàng, chúng ta chắc và nghe rõ rồi đúng không ạ? À, mời quý vị vào, chúng ta vào kinh văn phẩm thứ ba Đại Giáo Duyên Khởi của kinh Vô Lượng Thọ. Mời quý vị xem trên màn hình. Trước khi vào phẩm thứ ba thì Trang giới thiệu lại một bài kệ, thật ra một đoạn trong Quy Sơn Cảnh Sách của ngài Thiền sư Quy Sơn, tức là ngài Linh Hữu, là vô thường, lão tập hay lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Vô thường lão bệnh tức là sự vô thường, sự biến đổi, sự cái già là lão, cái bệnh. À, bất giữ nhân kỳ là không có, chữ giữ này có nghĩa là hẹn, đợi chờ, không có đợi chờ ai cả, không hẹn chờ ai. Triêu tồn tịch vong là sáng, triêu là sáng, tồn là còn, tịch là tối, vong là mất, sáng còn tối mất. Sát na dị thế, trong nhà Phật có một cái đơn vị đo thời gian, đó là sát na. Trong một khải móng tay thì có 60 sát na, chúng ta có thể nói như vậy. Thì như vậy thì là trong một sát na thôi thì dị thế, dị thế tức là dị là khác, thế là đời. Như vậy là đã, trong một sát na thôi đã chuyển sang đời khác. Do bài kệ này mức độ là bốn chữ cho nên Thiền Trang tạm dịch như sau: vô thường dạ bệnh, không hẹn chờ ai, sáng còn tối mất, sát na đời khác, tức là sát na là đã chuyển sang đời khác rồi. Đây là một bài kệ nhắc nhở về sự vô thường để cho tất cả chúng ta có thể tinh tấn hơn trong tu hành, để một đời này chúng ta về được Tây Phương Cực Lạc, và để trang bị thêm hành trang về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tiếp tục học phẩm thứ ba Đại Giáo Duyên Khởi, đề tam, phẩm thứ ba của kinh Vô Lượng Thọ, Đại Giáo Duyên Khởi đề tam. Thì chúng ta cũng khá quen với những cái từ ngữ này. Đại giáo là, và thượng chú giải đó là chỉ cho bộ kinh này là pháp bảo hy hữu, tức là hiếm có, quảng đại tức là rộng lớn, viên mãn thẳng tắp, nhanh chóng, phương tiện cứu cánh. Tức là đây là đại giáo chứ không phải tiểu giáo. Bộ kinh chúng ta đang học là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, là kinh đại giáo. Đại giáo là con đường đạo, cái giáo pháp lớn mà giúp chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi. Và vừa rồi thì hòa thượng Trương Trang đọc chú giải hòa thượng, đó là đại giáo tức là chỉ cho bộ kinh này là pháp bảo hy hữu, quảng đại, viên mãn, thẳng tắp, nhanh chóng, phương tiện và cứu cánh. Còn chữ duyên khởi là nhân duyên phát khởi, tức là phẩm thứ ba này sẽ nói về nhân duyên để mà phát khởi Đức Phật, tại vì sao giảng cho chúng ta bộ kinh này đó. Còn đệ tam là thứ ba, thứ ba là chúng ta thêm chữ phẩm vào phẩm thứ ba duyên khởi của đại giáo. Đó là Thiền Trang tạm dịch qua ha, như vậy là đơn giản như thế thôi. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải là phẩm kinh văn này nói rõ cho chúng ta sự hy hữu của kinh này và việc Thế Tôn hiện điềm lành phóng quang. Ngài A Nan hoan hỷ thưa thỉnh hay là thưa hỏi, từ đó mà phát khởi nhân duyên vì tất cả chúng sanh mà tuyên thuyết kinh này. Đó là giới thiệu. Bây giờ chúng ta vào đoạn thứ nhất. Nhĩ thời Thế Tôn uy quang hách diệt, như dung kim tụ hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý hiện đại quang minh, số thiền ba biến. Nhĩ thời, biểu nhĩ thời là lúc đó, lúc bấy giờ. Lúc đó, lúc bây giờ là chúng ta đã học qua hai phẩm trước rồi ha. Đang nói là lúc đó là lúc tại thời núi Kỳ Xà Quật, núi Linh Thú ha. Là lúc đó đại chúng đang tụ họp để chuẩn bị nghe bộ kinh này thì gọi là nhĩ thời. Thế Tôn là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Thế Tôn đó là tôn và tôn quý. Thế là thế gian, người mà tôn quý ở trong thế gian, trong đời thì gọi là Thế Tôn. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc tôn quý cho nên được gọi là Thế Tôn. Đây là cách gọi tôn kính đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi tiếp theo là y quang hách diệt. Chữ này nhiều người dịch là hách dịch, nhưng mà cái âm hách dịch thì nghe không có hay, cho nên là Thiện Trang tra lại từ điển coi thử cái âm, tại vì trong nguyên tắc phiên dịch kinh điển thì không để những âm mà khó chịu nghe, hách dịch Phật mà hách dịch đâu có phải như vậy, phải là, cho nên coi lại từ điển thì có một cái âm trong từ tương đương, đó là âm diệt. Âm này đồng nghĩa với âm dịch cho nên đổi thành diệt. Trong từ điển thường không có, phải từ điển Khang Hy mới có, hoặc là mấy cái từ điển mà lớn á thì mới có, từ điển thường không có. Uy quang, uy quang tức là uy thần và quang minh. Uy thần của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và quang minh tức là cái ánh sáng mà ngài phát ra. Hách dịch thế nào, hoặc hách dịch hay là hách diệt, ở đây chúng ta đọc hách diệt nha. Hách diệt là gì ha? Là hách á, cái chữ hách này là minh diệu tức là sáng chói. Còn diệt đó, diệt đó là cường thịnh tức là mạnh mẽ. Tức là lúc đó cái uy thần, chúng ta nói thời nay chúng ta nói là cái phong thái á, phong thái của Đức Phật á, thì giống như là rất là có thần thái, người ta nói như cái kiểu như thế. Là thời nay mình nói theo cái kiểu thời nay là Đức Phật lúc đó có cái thần thái rất là tuyệt vời, uy thần đó, mà thần thái rất là rất tuyệt vời. Và đồng thời quang minh tức là ánh sáng ngày chiếu ra phát ra thì là mạnh mẽ và sáng chói đó, nó đơn giản là như thế, đó là uy quang hách diệt. Còn nếu cụ thể hơn thì chúng ta trở lại kinh văn nào. Như vậy ở đây á, chữ hách diệt có nghĩa là uy quang, và thượng chú giải là uy thần quang minh, bởi vì trí huệ quang minh của Phật có thể phá tất cả phiền não tối tăm, cho nên xưng quang minh của Đức Phật là y quang, tức là cái quang này, cái ánh sáng này, cái quang minh này nó có cái sức mạnh, cho nên gọi là y quang. Sức mạnh này là gì? Phá đi tất cả phiền não và tối tăm, cho nên là gọi là y quang. Còn hách diệt thì hách là minh diệu tức là sáng chói, diệt là cường thịnh tức là mạnh mẽ. Quang minh của Phật sáng chói mạnh mẽ, có đầy đủ uy thần mực hùng mạnh. Uy thần này là chiếu một phát tới đâu là chúng sanh là được nhiếp thụ tới đó. Ví dụ như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nếu mà chúng ta được chiếu tới thì được sao? Được cảm thấy thân tâm an lạc, tự tâm tác thiện. Sau này lai sanh ngã quốc, sau này là được sanh về nước Tây Phương Cực Lạc. Đó là được mình tiếp xúc được quang minh. Mà nếu quý vị là niệm Phật thì Thiện Trang hay nói là chúng ta niệm Phật giống như là chúng ta mở một cái đài tiếp sóng, sóng quang minh từ Tây Phương Lạc chiếu xuống là chúng ta cũng nhận được. Sau khi nhận được về chúng ta cảm thấy an lạc và trí tuệ chúng ta tăng trưởng, công phu chúng ta lên được, đúng không? Và mọi thứ nó lên. Đây là cái an lạc. Và lúc này trong hội mà giảng kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lúc đó cũng chuẩn bị sắp sửa giảng kinh Vô Lượng Thọ, cho nên ngài cũng được cảm được cái sự gia trì hay là từ tự tánh lưu xuất là vô lượng quang của tự tánh, vô lượng thọ của tự tánh, A Di Đà của tự tánh hiện ra. À, thì cho nên ngài cũng có một cái thần thái rất là tuyệt vời, gọi là y quang hách diệt. Bây giờ chúng ta trở lại tới kinh văn. Tiếp theo là Như Dung Kim Tụ. Như Dung Kim Tụ tức là sao? Như là giống như ha. Dung á, dung kim á là vàng mà được nấu ra, nấu chảy á. Kim là vàng ha, còn dung á là vàng. Quý vị có thấy bao giờ vàng nấu chảy á, đó, thì cái ánh sáng của vàng nó rất là rực rỡ, rất là đẹp. Cho nên ở đây lấy ví dụ là ánh sáng của Phật, hào quang của Phật á, thì giống như là cái vàng á, vàng mà nấu lên ánh sáng vàng á, thì nó phát ra ánh sáng. Ánh sáng này rất là đẹp. À, chữ tụ đó, chữ tụ là quan sát, ngưng tụ, tức là ánh sáng nó ngưng tụ là nó gom lại. Quý vị tưởng tượng đi, quý vị có một khối vàng rất lớn, quý vị nấu, nấu với nhiệt độ rất cao, trên 1000 độ C thì vàng nó mới chảy ra. Khi đó ánh sáng vàng rất rực rỡ, rất đẹp. À, thì đó là Như Dung Kim Tụ, tức là giống như mà vàng mà được nung chảy ra ánh sáng, cái ánh sáng của Phật giống như là vậy. Đây là ví dụ tượng trưng thôi, chứ bây giờ ở thế gian cũng chả có ví dụ nào để sánh với ví dụ của Phật. Cho nên Phật lấy vàng là quý nhất, ánh sáng vàng là ánh sáng của vàng thật đó, à, chứ không phải vàng giả đâu, vàng thật đó. Rất là đẹp, mà đã bình thường đã đẹp rồi, nấu lên đang nấu nóng chảy ra thì càng đẹp nữa. Cho nên Như Dung Kim Tụ. Hữu Như Minh Kính. À, chữ hữu này là lại hay là cũng, cũng giống như, như là giống như. Minh kính, cái chữ kính này là hay cánh, thì cái chữ kính cánh này là cái gương. Minh là sáng, giống như cái gương sáng vậy đó. Quý vị thấy có một cái tấm gương rất là sáng, rất là ấy, thì sáng nó chiếu hết tất cả. À, thì gọi là hữu như minh kính, giống như cái tấm gương sáng. Tiếp theo là ảnh sướng biểu lý. Ảnh, à, ảnh sướng. À, thật ra thì ảnh sướng tức là nó chiếu được cái hình ảnh đó, à, rất là sáng suốt. À, thì ảnh sướng này là Hòa Thượng chú giải là ánh sáng thông suốt. Biểu lý, cái chữ biểu là bên ngoài, chữ lý là bên trong, tức là biểu ra là thấy được cả trong bên ngoài, thấy rất rõ, cho nên là gọi là ảnh sướng biểu lý. Hòa Thượng chú giải là biểu lý bên ngoài biểu hiện, bên trong hiện lý. Đây là dùng tấm gương sáng rực để ví dụ cho quang minh bên trong ngoài thân tâm của Phật, tức là bên ngoài và bên trong, quang minh bên trong ngoài của thân của Phật, thì có một cái loại quang minh rất là tuyệt vời. À, là giống như là vàng mà nung chảy, cũng giống như cái tấm gương rất là sáng, à, chiếu soi hết tất cả bên trong và bên ngoài thì thấy rõ hết, đó gọi là ảnh sướng biểu lý. Tiếp theo là hiện đại quang minh. Hiện là hiện ra thôi, à, đại là lớn, quang minh là ánh sáng, là chúng ta nói là cái hiệu từ trường đó, từ trường đó, nhưng mà chúng ta tạm nói ánh sáng. Phật lúc này hiện ra ánh sáng rất là lớn. Số thiên ba biến. Số thiên ba biến có nghĩa là số lượng, à, số lượng bao nhiêu. Nghìn, thiên là 1000, ba là trăm, trăm nghìn, chúng ta đọc ngược lại là trăm nghìn. Biến, biến ở đây là biến hóa, tức là có rất nhiều cái ánh sáng rất đẹp, không phải một cái mũi ánh sáng trắng không, mà rất nhiều cái ánh sáng biến hóa ra đó, tức là rất là đẹp, nhiều màu sắc đủ các loại hết, gọi là số thiên ba biến. À, thì quý vị cứ tưởng tượng lúc đó đi, à, lúc đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha, à, chuẩn bị thuyết pháp, thì quý vị thấy là lúc đó là tướng của ngài rất là đẹp, thần thái ngài rất đẹp, ánh sáng rực rỡ phóng ra, phóng quang ra. Lúc đó thì thấy giống như là, mà phải diễn tả giống như là khối, như là vàng nung á, vàng nóng chảy ra. Rồi cũng giống như cái tấm gương rất là sáng, chiếu hết, thấy rõ hết, tường tận bên trong, bên ngoài. Và lúc đó ngài phóng ra ánh sáng lớn, hào quang lớn. À, và có thể thấy gì? Là thấy được cái trăm ngàn cái sắc ánh sáng rất là đẹp, đủ các màu sắc chứ không phải một màu, chiếu khắp nơi. Nhưng ở cảnh giới đó là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, các ngài mới thấy đủ các màu sắc như vậy. Còn cảnh giới của chúng ta phàm phu thì chúng ta cũng chỉ thấy mỗi cái màu sáng sáng thôi, bình thường thôi. Mà nếu như ai có cảm ứng với Phật có thể thấy một cái ánh sáng màu vàng thôi, đúng không? Đó là gì? Cái mắt của chúng ta nó chỉ bắt được có bao nhiêu đó thôi, nó không bắt được những cái ánh sáng khác nữa. Là từ trường trong ánh sáng đó, không phải mỗi ánh sáng không có từ trường, có năng lượng mang đến cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không cảm giác được, chúng ta chỉ cảm nhận được thôi. Thì đấy là diễn tả cái đoạn đầu là như vậy. Quý vị nghe rõ đúng không? Nghe rõ là chúng ta hiểu được như vậy rất nhiều. Và bây giờ chúng ta trở lại thiền nhân tạm dịch nè. Lúc bấy giờ, nhĩ thời tức là lúc bấy giờ, quang minh uy thần của Đức Thế Tôn sáng chói rực rỡ như ánh sáng vàng được nung chảy, cũng như tấm gương sáng. Tấm gương mà quý vị hay soi gương á, mà bây giờ gương rất là sáng, trong ngoài thông suốt, hiện ánh sáng lớn trăm ngàn biến hóa. Biến này là biến hóa ha. Chữ biến là biến hóa, là rất là kiểu, nhiều cái kiểu biến hóa rất là đẹp. Ánh sáng nó đổi từ màu này sang màu kia vân vân. Rồi đổi từ cái lúc thì cái chỗ này là màu xanh, lúc sau nó chỗ đó nó đổi thành màu vàng vân vân, đủ các loại hình ảnh như thế. Nhưng mà cảnh giới chúng ta không thể thấy được, phải là cảnh giới cao hơn thì mới thấy được những cảnh đó, còn mắt chúng ta kém quá ha, kém quá không thấy đâu. Đó là Trần Trang đã xong cái đoạn đầu tiên ha, đoạn thứ nhất. Hòa thượng chú giải như sau: lúc đại chúng tụ hội tại núi Linh Thiếu, Thích Ca Mâu Ni Phật thần thái sáng láng, toàn thân phóng đại quang minh, giống như ánh sáng của vàng được nung chảy, cũng giống như gương sáng trong ngoài sáng tỏ. Cái gương sáng chiếu sáng trong bên trong và bên ngoài đều sáng tỏ. Đây là dùng ánh sáng của tấm gương để tỉ dụ cho thân tâm của Đức Phật. Đức Phật thì hiển thị ra bữa nay Phật có thần thái. Đấy, dùng tấm gương để hiển thị. Hiện ánh sáng lớn trăm ngàn biến hóa, màu sắc ánh sáng biến hóa vô cùng mỹ diệu, tức là đẹp tuyệt vời, không gì sánh được. Đây là một cảnh giới rất là tuyệt vời. Và tùy chúng sanh tâm ứng sở tri tưởng, hay là các hữu tình tùy lại giải, hoặc là tùy mỗi chúng sanh mà thấy được. Đấy, thì cho chúng ta đây là diễn tả trong kinh đơn giản như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị bao giờ thành tựu, quý vị tới dự hội Linh Thú, lúc đó quý vị sẽ thấy những cái điều mà đẹp còn hơn những gì trong kinh tả, chúng ta không thể nào nghĩ bàn được. Bởi vì sao? Vì điềm lành này là điềm lành đặc biệt cho bộ kinh này. Chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn thứ hai là sẽ thấy rõ điều được đó. Mời quý vị sang đoạn thứ hai ha. Đoạn thứ nhất đơn giản như vậy thôi. Đoạn thứ hai: Tôn giả A Nan, tức Tự Tư Duy, Kim Nhật Thế Tôn, sắc thân chư căn, diệt dự thanh tịnh, quang nhan nguy nguy, bảo sát trang nghiêm, tùng tích dĩ lai, sở vị tằng kiến, hủy đắp chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm, tức tùng tòa khởi, thiên đảng hữu kiên, trường quỷ hiệp trưởng. Đây là đoạn thứ hai. Chúng ta bắt đầu từ đầu đoạn thứ hai này sẽ nói rõ hơn. Việc tiếp theo là nói về Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan là thi giả của Đức Phật. Lúc đó thi giả của Đức Phật thì ngài được giới thiệu ở phẩm 1 rồi. Ở đây chúng ta đã có phẩm 3, thì chẳng không nhắc lại. Lúc đó thì thế nào? Thấy như thế cho nên là ngài tức là liền. Chữ tức này là liền. Tự tư duy là ngài tư duy nó là suy nghĩ. Ngài nghĩ vì thấy cái tướng như vậy cho nên ngài suy nghĩ. Kim Nhật tức là ngày nay, hôm nay. Thế Tôn tức là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Sắc thân chư căn, sắc thân tức là chỉ cho thân thể của ngài, thân thể của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chư căn là các căn, các căn gồm có tai, mắt, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn. Mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Thì thế nào? Lúc đó thấy thân thể và sáu căn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Diệt dự thanh tịnh. Chữ diệt dự, diệt là vui. Diệt dự là vui sướng. Vui sướng, rất là vui vẻ, vui sướng. Thanh tịnh, cái sự vui này tuy Phật vui nhưng mà Phật rất thanh tịnh, cái vui trong niềm vui thanh tịnh chứ không phải niềm vui bình thường, cho nên gọi là diệt dữ thanh tịnh. Ở đây Hòa Thượng chú giải là vui sướng hớn hở mà không phân biệt, không chấp trước. Tức là lúc đó là Đức Ngài Tôn giả A Nan thấy liền thấy như vậy, là liền lại suy nghĩ hôm nay sao Đức Thế Tôn có cái thân thể và cái cắt căn của Ngài sao mà đẹp, sao mà vui vẻ hớn hở mà sao lại thanh tịnh như thế. Đấy, thì ở đây chúng ta cũng nên để ý một chút xíu về cái tu hành mình vui á. Đọc tới đây á thì thằng liên hệ chúng ta một chút xíu, chúng ta tu hành rồi thì chúng ta vui á, vui cũng phải vui trong chánh niệm, vui trong gọi là thanh tịnh, đó là người tu hành. Có nhiều người vui mất cái chánh niệm, mất cái thanh tịnh thì không gọi là vui của suốt thế gian, mà vui đó có chừng là đọa lạc. À, sau cái vui thì sau cái nỗi, sau cái vui thì sẽ là nỗi buồn. À, ví dụ như người thế gian người ta không biết, người ta đi tìm đến cái niềm vui là gì, vui xong mà hò hát và nhảy múa đã đời, nhưng mà sau đó là rã rời cả thân thể, mệt mỏi, đúng không quý vị? Đó là cái niềm vui không thanh tịnh. Còn đây là Phật vui trong niềm vui thanh tịnh và không có phân biệt, không chấp trước. Thì chúng ta đọc cái câu kinh văn này thì quý vị cũng nhớ là diệt dữ thanh tịnh thì nó nào mình vui cũng phải không phân biệt, không chấp trước. Tu hành rồi, cố gắng đừng phân biệt, đừng chấp trước. Thiện gia hay nói là để nên vui á thì gọi là mình giữ được tâm thanh tịnh á, thì Hòa Thượng có câu nói rất đơn giản thôi. Đó là gì? Với thế vô tranh, với nhân vô tranh và với thế vô cầu. Tức là đối với người á, thì mình không có tranh, mà đối với ở đời á, thì mình đừng có cầu. Tức là đừng có cầu gì ở đời, đừng có vui, đừng có tranh với người. Ví dụ như bây giờ nói vậy chứ có nhiều người không làm được, tu hành rồi, người không tu hành thì không nói, họ rất là nhiều chấp trước, rất nhiều phân biệt. Tu hành rồi chúng ta cũng có cái sự phân biệt chấp trước, ví dụ như là bây giờ đối với gia đình, đối với vợ con, đối với chồng con vân vân thì có cái sự chấp trước đó. Rồi thế này lớn lên, đặc biệt là những người lớn tuổi nếu không biết Phật pháp là rất là trách, trách sao con mình, sao chồng mình đối xử mình thế này thế kia đó. Rồi còn đối với người xuất gia thì là trách đệ tử mình sao nó lại không có đối xử tốt với mình vân vân. Nhưng mà người già thường hay cái bệnh này, sao nó nói mình thế này, mình tu cũng đâu có đến nỗi nào vân vân. Thì đó là điều, là những cái điều không nên suy nghĩ như vậy. Mình là người tu hành rồi, mình đừng bao giờ để tâm vào những chuyện đó, gọi là không cầu ở người khác. Cầu người rất khó mà cầu mình thì dễ. Mình hãy tự tìm cái niềm vui thanh tịnh an lạc trong giáo pháp. Suốt ngày học Phật pháp, suốt ngày ở trong giáo pháp thì mình sẽ có niềm vui. Đó, còn chuyện ở đời thì chuyện thế gian không thể nào mong cầu được. Bởi vì sao? Cầu bất đắc khổ, cái đó là nỗi cầu được. Bởi vì mình, người ta không hiểu mình đâu quý vị, mà mình cũng không hiểu người ta. Có nhiều khi người ta có rất nhiều việc, người ta phải lo lắng việc này việc kia. Ví dụ như Thiện Trang đây là, Thiện Trang hay bị người ta trách lắm. Ông thầy Thiện Trang rất là vô tình, ông không có quan tâm gì tới ai hết, vân vân. Thì thật ra thì quý vị cũng thấy đó, Thiện Trang rất là bận bịu công việc, không có thời gian. Hầu như khi mà Thiện Trang nói là mỗi ngày sau khi thời gian tu, chứ mà sáng ra dậy thì tu xong rồi đi nấu cơm để ăn sáng, nấu bữa ăn sáng, ăn sáng xong rồi đang dọn dẹp lo lau dọn vân vân, mà hồi là lên phiên dịch, rồi cứ thế mà công việc cứ kéo dài, rồi cứ chỉ có vậy thôi. Cho nên không có cả ngày không có nhớ gì hết. Ai tìm Thiện Trang thì Thiện Trang mới nhớ, còn không tìm thì không nhớ, thật sự là không nhớ, vì không có thời gian để mà nghĩ, không có thời gian để nhớ đâu. Cho nên nhiều khi có người tìm Thiện Trang, Thiện Trang ồ mình nhớ, nếu không người ta không tìm mình chắc mình quên người ta luôn rồi, lâu quá rồi ha, mới có một cái dịp nhớ đến người ta, tức là người ta tìm đó. Nhưng mà mỗi khi ai tìm Thiện Trang, Thiện Trang rất hết mình để giúp đỡ, giúp được gì giúp. Ở đây là điều mà Thiện Trang nghĩ là mình phải tùy duyên diệu dụng, tập đi, tùy duyên diệu dụng vô phương đức ha. Trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ có một cái, có bốn hành tứ đức đó, thì có một cái là tùy duyên diệu dụng. Đối với chúng sanh chúng ta tùy duyên, nhưng mà phải có diệu dụng. Làm sao học được diệu dụng? Hòa Thượng nói là Hòa Thượng đem cái tùy duyên diệu dụng này nè, cái tùy duyên và bất biến này nè, Hòa Thượng giảng ra bốn câu: tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, rồi là tùy duyên, tùy biến, và không bất biến cũng chẳng bất tùy duyên. Đối với chúng sanh chúng ta đó, Hòa Thượng nói là tùy duyên tùy biến, tức là theo cái duyên bên ngoài nó kéo sao mình chạy theo vậy, gọi là tùy duyên tùy biến, đi theo mất kêu. Còn đối với Bồ Tát á là gì? Tùy duyên mà bất biến. Các ngài có thể theo tất cả các duyên, nhưng mà các ngài trong tâm thanh tịnh, không phân biệt, không chấp trước, không có khởi lên phiền não. Đó gọi là tùy duyên mà bất biến. Đối với A-la-hán á là bất biến bất tùy duyên. Tại sao? Tại vì A-la-hán á, thì chứng được quả A-la-hán rồi, không dám ra đũa sanh, sợ chúng sanh quá, cho nên khỏi bất biến thì chắc mình giữ, mình tu tâm thanh tịnh thôi, cho nên không tùy duyên luôn, khỏi tùy duyên luôn, bất biến bất tùy duyên. Còn Phật là cũng là tùy duyên, nhưng mà sao? Nhưng mà ngài là bất biến trước rồi tùy duyên sau, là lúc nào cũng đạt cảnh giới đấy. Thì chúng ta học một câu này thôi thì chúng ta cũng hiểu là tùy duyên mà bất biến. Ở đời thì vạn sự rất là đủ thứ trên đời ha. Và nếu chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta học Phật pháp á, thì chúng ta sẽ có sự nhiệm màu trong đó. Ví dụ như Thiền Trang có một cái cô học trò. Cô trò này hình như lâu rồi, khóa 91 rồi đó. Có chồng, có con rồi. Xong rồi do nói chung trong hoàn cảnh gia đình khó khăn nhiều thứ, cho nên cũng biết được Phật pháp. Cái thời gian trước cô nhắn cho một tin nhắn cho Thiền Trang, cái chụp cái hình gửi tin nhắn của chồng gửi, chồng đi làm gửi, với những lời chửi rất là thậm tệ. Chửi đến nói thì không phải một lần như vậy, rất nhiều lần rồi. Đó, thì những lần trước Thiền Trang luôn khuyên để mình nhắn nhìn Ba La Mật, lần này thì chửi thấy nó rất là nặng. Chửi đến nói đuổi không, nói ra khỏi nhà luôn, đến mức độ đến như thế. Thì cô ta cũng rất là tuyệt vời. Sau khi đó thì nói chung là cũng kêu là kể như là việc này hết cơ bản rồi. Thiền Trang đọc lên thấy Thiền Trang thấy chắc chuyện này hết cơ bản được rồi. Thì cô ta nói là sau mới gần đây cô nhắn cho lại tin nhắn, cũng là tin nhắn của người chồng gửi về, nói hôm nay nấu cơm nha. Đó thì sao lạ, bao nhiêu lần nhắn là chửi ghê lắm, nói chung mong cho mình chết luôn đó, đến mức độ như thế đó. Rồi coi như là không có gì đến nỗi mà coi, mỗi lần coi tin nhắn không dám coi, mở ra cái lướt qua là cái là lo bỏ luôn, không ấy. Mỗi ngày chỉ tranh thủ nghe giảng pháp và học thuộc kinh Vô Lượng Thọ. Cô ta nghe một cái bài giảng của Thiền Trang này nè, cô nói là nghe thầy giảng 2 tiếng thì em nghe tới 6 tiếng, tức là nghe 3 lần ạ. Rồi học thuộc lòng kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ học thuộc được từ bẩm 32 đến phẩm 48 rồi, cho nên không có thời gian nghĩ đến cái chuyện đó nữa. Chuyện đó không biết người ta chửi thế nào kệ, cũng không biết, cứ coi lướt qua rồi không dám coi nữa, coi nữa. Cho nên nhờ vậy, Thiền Trang nói nhờ vậy đó, tâm mình dán tâm vào Phật pháp nên Phật pháp màu nhiệm chuyển đổi, tự nhiên bây giờ thấy có một cái tiềm lành là tự nhiên làm lành. Mà thật ra nó là cái gì? Nghiệp tiêu đó quý vị. Ở một thời gian là cái gì, mình là oan gia, nghiệp oan gia mà, vào nhà làm vợ người ta cũng là oan gia, cho nên để trả nợ bị người ta chửi mà sỉ nhục vân vân đủ thứ chửi cái như thế nào, nhưng mà một thời gian nghiệp nó hết, nó đỡ, nó giảm, cho nên tự nhiên người ta thực tỉnh lại, người ta sẽ nghĩ lại, ôi sao mình chửi nó nặng như thế với kia đó. Thì đó là một câu chuyện mà Thiền Trang nghĩ rất là mầu nhiệm. Quý vị nhẫn được, Thiền Trang nghĩ là cô ấy nhẫn được, nhẫn lực Ba La Mật cũng khá khá được như đó, và tin vào Phật. Chúng ta tin đi, như vậy câu niệm Phật thôi, học bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi đó, nghe pháp thôi, vậy cũng chuyển được, đâu cần niệm Quan Âm đâu, đúng không? Đó, cho nên là quý vị thấy rất là tuyệt vời ha, rất có nhiều cái chuyện. Thật ra chúng ta tin thì Phật Bồ Tát luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, không bỏ đâu. Đã gọi là Phật Bồ Tát thường giúp thế nhân, mà thế nhân thì thường chẳng biết. Tức là Bồ Tát, Phật Bồ Tát thì thường ở bên cạnh luôn, giúp đỡ thế nhân là người đời, nhưng mà thế nhân thì thường bất thức, không biết điều đó. Mình cứ tưởng là Phật Bồ Tát bỏ rơi, không, Phật Bồ Tát luôn luôn gia trì. Mà tại tâm chúng ta không đủ cái sức để cảm. Vậy thì làm sao để sức được cảm? Hãy học bộ kinh này, hãy tin vào tuyệt đối, vào bản thân mình, và phải tu trong đó lục độ Ba La Mật. Nhớ, nhẫn lực, nhẫn nhục Ba La Mật khó lắm. Làm được như vậy rất khó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại kinh văn ha. Bây giờ đang là gì? Tiếp theo là quan nhan nguyên nguy đúng không? Đó. Quan nhan nguyên nguy bảo sát trang nghiêm, tùng tích giữ đai sở vị thần kiến. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy quan nhan nguyên nguy. Thì hòa thượng chú giải quan á, tất nhiên quan là quan là ánh sáng rồi, nhưng mà nhan là dung nhan. Cho nên quan nhan là dung nhan của Phật có quang minh, tức là dung nhan của Phật thì có ánh sáng, có quang minh. Nguy nguy, chữ nguy nguy có nghĩa là hình dáng cao lớn, tôn quý, tối thắng, tức là nhìn tướng Phật rất là uy nghi, rất là to lớn và rất là tối thắng rồi đạo, và phóng ra được cái hình dáng của Phật giống như phóng quang vậy đó, là quang nhan nguy nguy. Bảo sát trang nghiêm, bảo là báu, sát là cõi nước, cõi nước báu trang nghiêm, tức là gì? Trong cái ánh quang á, trong cái hào quang của Phật chiếu ra thì hiện ra các cõi nước chư Phật đầy đủ các báu trang nghiêm. Đó là chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không. Tức là quý vị hãy tưởng tượng ngài phóng ra ánh sáng thì hiện ra được rất nhiều cõi nước khác, rất là đẹp, có nhiều cái cõi báu trang nghiêm, gọi là bảo sát trang nghiêm. Tùng tích dĩ lai sở vị tầng kiến. Tùng là từ, tích là xưa, là từ trước. Tùng tích là từ trước, dĩ lai, dĩ lai là đến nay, từ trước đến nay, tức là từ khi lúc mà ngài A Nan thấy giờ đó, đây là ngài đang nói về ngài A Nan, là từ khi ngài đi theo Đức Phật đến giờ, là tùng tích dĩ lai là từ trước đến giờ. Sở vị tầng kiến, chữ vị là chưa, tầng là từng, chưa từng thấy, chưa từng thấy được như vậy. Tức là điều này thì nói gì? Tức là pháp môn này rất tuyệt vời. Vì thấy là mặc dù ngài A Nan theo Phật bao nhiêu năm, bao nhiêu pháp hội rồi, rất nhiều pháp hội rồi, nhưng mà từ trước tới giờ ngài chưa từng thấy được, bao giờ thấy được ánh tướng lành của Phật phóng quang như vậy, tướng đẹp như vậy. Thì hôm nay thấy rất là lạ, cho nên là đây là gọi là tùng tích dĩ lai sở vị thần kiến, là từ xưa đến nay ngài chưa từng thấy bao giờ, chưa từng được thấy ha. Cái sở vị thần kiến của dịch là chưa từng được thấy đó. Thì chưa từng thấy, tức là điều đó thể hiện gì? Bộ kinh này, bộ kinh Vô Lượng Thọ này nè, thiết là bộ kinh đặc biệt, bộ kinh rất là tuyệt vời, cho nên mới có tướng lành tốt như vậy đó. Đằng sau sẽ nói tiếp. Hỷ đắc chiêm ngưỡng. Hỷ là hoan hỷ, vui mừng. Đắc là được, cho nên ngài thấy được như vậy, ngài vui mừng. Chiêm ngưỡng, thì chiêm ngưỡng thì ngưỡng là kính ngưỡng, còn chiêm á, là nhìn. Nhìn mà nhìn mà từ cái dưới, cách nhìn từ dưới thấp nhìn lên gọi là chiêm. Chiêm ngưỡng tức là nhìn một cách cung kính, ngưỡng mộ, đó gọi là chiêm ngưỡng. Rồi, như vậy ngài vừa vui vẻ nè, vui mừng và chiêm ngưỡng. Sanh hy hữu tâm, sanh cái tâm hy hữu, tức là hiếm có, khó gặp. Chắc cái pháp hội hôm nay Phật giảng điều gì rất là tuyệt vời, cho nên ngài sanh cái tâm hy hữu như vậy. Tức tùng tòa khởi là liền, tức là liền, từ tòa khởi, tức là tòa là cái chỗ ngồi, khởi là đứng dậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Thiên đản hữu kiên, thiên đản hữu kiên, chữ thiên á là lệch, thiên là thiên lệch, đản á là trịch ra, làm lộ ra. Hữu kiên, hữu là bên phải, kiên là vai, tức là lúc đó đó ngài A Nan á làm cái động tác, tức là ở đây thì Thiện Trang mặc theo y của Bắc truyền, có thêm cái áo hậu, áo vàng ở trong nữa, cho nên không thấy. Chứ nếu mà quý vị thấy rõ là đây nè, bên nó vai là vai phải này nè, bên vai phải này ha, bên vai phải này thì không đắp y của theo cái y này á, thì không có, nếu mà không mặc cái áo vàng này thì sẽ trống ra bên này, và thông thường người ta sẽ quấn để mà đưa lên đây, đắp lên đây, quấn lên đây. Nhưng mà khi mà làm lễ đó thì tôn giả A Nan kéo ra, kéo ra cho lộ cái vai phải này nè, thấy lộ cái vai phải này. Và lúc đó ngài tự từ chỗ ngồi thì gọi là trịch áo vai hữu, hay là gọi là thiên đảng hữu kiên, tức là trịch áo vai hữu, và đưa ra để là lộ cái tay ra ra để làm gì à, thì để biểu thị cái chuẩn bị tới làm lễ tiết, để chúng ta nói xong cái đoạn sau nó luôn ha. Rồi, đoạn tiếp theo là gì? Trường quỷ hiệp trưởng, trường là dài, quỷ là quỳ, quỳ dài, quỳ hai gối xuống đất thì gọi là quỳ dài. Hiệp trưởng hay là hợp trưởng, tức là hai cái tay chấp lại với nhau, 10 ngón chấp lại với nhau gọi là hiệp trưởng. Đó, thì ngài từ chỗ ngồi ha, ngài A Nan liền từ chỗ ngồi nè, ngài trịch áo vai hữu đi, tức là ngài trịch áo ra cho lộ cái vai bên phải đi, rồi ngài quỳ xuống chấp tay. Đó, nó là nói đơn giản như thế. Ở đây hòa thượng chú giải thiên đảng hữu kiên, tức là đảng là làm lộ ra, thiên đảng hữu kiên tức là làm lộ ra vai phải. Đây là lễ tiết của Ấn Độ cổ, biểu thị hành vi kính lễ nhất, hay là kính lễ cao nhất, hay là lễ kính cao nhất. Trường quỷ hiệp trưởng, tức là trường quỷ tức là hai gối, hai đầu gối đó quỳ xuống đất, biểu thị cung kính. Hiệp trưởng còn gọi là hiệp thập, tức là 10 ngón tay phải và trái hợp lại là một, đại biểu cho nhất tâm. Quý vị hiểu không ạ? Đoạn này ý nói là gì? Tức là ngài A Nan đầu tiên là từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo ra hữu ra xuống để lộ cái tay ra, rồi quỳ xuống chắp tay như thế này để mà chuẩn bị thỉnh vấn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Những động tác đó đều là biểu thị sự cung kính. Nhiều chắp tay là tâm mình tán loạn đúng không? Tay xè ra tán loạn, chắp tay nhà Phật mình chắp tay là biểu thị sự tập trung tâm, tức là bây giờ lắng nghe rất là rõ, chắp tay cung kính đó là để tập trung tâm. Còn cái nghi thức trịch áo vai hữu á, tại sao phải có trịch áo vai hữu? Là tại vì khi mà phỏng vấn tới á, thì là nếu mà Phật có sai điều gì thì ngài A Nan liền đáp ứng được, vì đã sẵn sàng rồi, cái tay đã ấy xuống rồi. Còn nếu cái tay mà quấn á, quấn theo y của Nam Truyền á, quấn như vậy thì không có cái hoạt động được gì hết. Còn nếu mà trịch xuống rồi thì có thể cái tay này có thể như đưa nước hay làm một tác gì, Phật đưa cái gì thì ngài A Nan cũng nhận được đó. Đó là động tác đơn giản như thế, thì quý vị hiểu rồi đúng không? Đó, bây giờ chúng ta trở lại nè. Thiền Trang tạm dịch như sau: Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ, ngày nay sắc thân, tức là thân thể đó, và các căn của Đức Thế Tôn vui sướng thanh tịnh, dung nhan rực rỡ tối thắng, hiện ra các cõi nước quý báu trang nghiêm, từ trước tới nay chưa từng được thấy, tức là ngài chưa từng được thấy. Ngài vui mừng chiêm ngưỡng, tức là ngài A Nan vui mừng chiêm ngưỡng, sanh tâm hy hữu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, quỳ gối chắp tay. Chắp tay. Đó là đoạn vừa rồi. Còn bây giờ chú giải hòa thượng thì chúng ta thấy đoạn này cũng chưa có vào kinh văn, cho nên là dặn giảng nhanh chút xíu. Tôn giả A Nan trong tâm nghĩ đến, hôm nay sắc thân và các căn của Đức Thế Tôn hiện ra vẻ hoan hỷ khoái lạc đặc biệt, thanh tịnh trang nghiêm, hơn nữa phóng ra quang minh cao lớn tôn quý, trong hào quang lại hiện ra các cõi báo vô cùng trang nghiêm của chư Phật, từ quá khứ đến nay chưa từng thấy, trong tâm vô cùng hoan hỷ. Hôm nay vì được thấy kính ngưỡng nên sanh khởi ý nghĩ hy hữu khó gặp. Tôn giả A Nan thấy tướng lành thù thắng của Phật như vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch lộ vai phải, quỳ gối chắp tay, hướng về Phật kính lễ. Đó, thì đoạn này rồi là như vậy, chúng ta dễ dàng học được. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ ba, thì hôm nay phẩm này hơi dài nên tranh thủ đi nhanh chút. Nhi bạch Phật ngôn: Thế Tôn Kim Nhật nhập đại tịch định, trụ kỳ đặc pháp, trụ chư Phật sở trụ đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo, khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm. Vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia, vi niệm hiện tại tha phương chư Phật gia, hà cố uy thần hiển diệu, quang thị thù diệu nải nhĩ, nguyện vị tiên thiết. Đây là đoạn này nói về ngài A Nan, ngài tôn giả A Nan, sau khi chắp tay lên, rồi bây giờ thì bạch với Phật, thì bây giờ đây nhi bạch Phật ngôn, nhi là mà bạch Phật rằng, ngôn là nói. Chữ bạch đó thì đối với hạng người mà người dưới đối với người trên gọi là bạch, còn người cao mà nói với người thấp á, bậc tôn kính hơn nói với bậc thấp hơn gọi là trưởng bối, nói với hạ bối á, thì gọi là cáo. Cho nên quý vị thấy thường á, Phật cáo A Nan chứ không có bao giờ Phật bạch A Nan hết, còn A Nan thì phải bạch Phật. Đó là cái cách dùng từ ha. Như vậy bạch ở đây là trình bày, là vãn bối nói với trưởng bối gọi là bạch. Đó, thì vừa rồi Thiền Chan đã nói rồi. Thế Tôn Kim Nhật, Thế Tôn là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Kim Nhật là hôm nay, Kim là nay, Nhật là ngày, ngày nay đó. Nhập đại tịch định, nhập vào cái định mà lớn, mà rất là tịch, là thanh tịnh, vắng lặng. Đó, nhập vào cái định lớn như thế. Trụ kỳ đặc pháp, trụ vào cái pháp kỳ là kỳ diệu, đặc là đặc biệt, ngài trụ vào pháp kỳ diệu đặc biệt. Ở đây hòa thượng chú giả ấy là đại tịch định, tức là thiền định của Phật, ở đây là chỉ cho niệm Phật tam muội, tức là đại tịch định này mà ngài A Nan thấy đó, là đó chính là niệm Phật tam muội, định đó, định niệm của niệm Phật tam muội, thiền định cao nhất đó. Đại tịnh định gọi là niệm Phật tam muội. Trụ kỳ đặc pháp, thì cái chữ kỳ đặc pháp này á, là hòa thượng chú giải phương pháp đặc biệt kỳ diệu, đây là chỉ cho pháp môn niệm Phật kỳ diệu đặc biệt ở chỗ không cần đoạn phiền não, chỉ cần đem phiền não phục lại, đới nghiệp vãng sanh liền có thể một đời thành Phật. Đới nghiệp vãng sanh liền có thể một đời thành Phật. Như vậy đoạn này á, quý vị nghe, quý vị cái chú ý chút xíu, tức là lúc đó ngài A Nan đứng lên bạch với Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn, tức là Đức Thế Tôn ngày hôm nay ngài nhập vào cái định gì, tức là định, đây là định niệm Phật tam muội, cái định này trụ vào pháp đặc biệt, đó là pháp phương pháp mà có thể giúp chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc một đời thành Phật. Phương pháp này không cần đặc biệt ở chỗ nào, đặc biệt là không cần đoạn phiền não. Chúng ta không phải đoạn tới 88 phẩm kiến hoặc của tam giới ha, kiến hoặc tư hoặc 81 phẩm tư hoặc nữa, là tổng cộng quý vị 88 rồi 81, những cái phẩm đó khó khó đi chúng ta mới chứng được quả A La Hán, mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Pháp môn này không cần, chúng ta chỉ cần phục phiền não, đới nghiệp bản thân. Thế nào là phục phiền não? Tức là lúc lâm chung, tệ nhất là lúc lâm chung ha, đây là nói tiêu chuẩn tệ nhất đến lúc lâm chung là lúc mạng hết. Lúc mặn hết, quý vị niệm được một câu Phật hiệu, 1 đến 10 niệm, không bị cái gì nó chen vô. Tức là lúc đó không có nghĩ, ôi tiền tôi còn nhiều quá, chưa có đưa cho ai. Rồi, không có nghĩ, ôi nhà chưa có giao được, không có nghĩ con mình đã chưa về, vân vân. Không có người bị cái những cái thế gian, không bị cái gì nó suy nghĩ hết. Mà quý vị niệm Phật được 1 đến 10 niệm, gọi là phục phiền não. Tức là lấy cái phiền não đè nó xuống. Trong nhà Phật mình gọi là lấy đá đè cỏ. Quý vị cỏ, quý vị làm nó không hết, cỏ nó nhiều quá, bây giờ làm nó không có tận gốc được, làm vài bữa nó lại lên lại. Bây giờ chúng ta tu pháp môn này giống như là lấy đá đè cỏ, lấy đá đè lên cho cỏ nó đừng lên, đi qua đã, tạm đi qua được là ngon rồi, là thành tựu rồi, thành công rồi ha. Đó, như vậy phục phiền não thôi, không cần đoạn phiền não. Tất nhiên nếu quý vị đoạn được phiền não thì sao? Sanh được cõi cao hơn, tức là trong bốn cõi của Tây Phương Cực Lạc, thường tịch quang độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư và hàm thánh đồng cư, thì quý vị sẽ, nếu mà quý vị đoạn được phiền não, quý vị sẽ sanh lên những cõi trên. Hòa thượng nói là nếu mà quý vị chứng được gì công phu niệm Phật tam muội thì quý vị sanh vào phương tiện hữu dư độ, ít nhất là vậy. Niệm Phật nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, quý vị lên thật báo trang nghiêm độ, rất là tuyệt vời. Cho nên pháp môn này dành cho những người cao siêu tu cũng được, người thường thường dốt dốt không biết gì tu cũng được. Đừng có nói người ta tài năng người ta tu mới được, còn mình dốt tu không được. Không phải. Pháp môn này bình đẳng, đặc biệt ở chỗ đó, bình đẳng, ai cũng tu được, ai cũng có thể một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, ai cũng có về Tây Phương Cực Lạc được. Thế mà nó mới gọi là đặc biệt, trụ kỳ đặc pháp, mà trụ vào cái pháp kỳ diệu đặc biệt. Kỳ diệu đặc biệt là chỗ đó. Chứ còn nếu mà tu phải giỏi giỏi như những người pháp sư này cái kia vân vân, còn những người thường thường thì không, không tu được, thì đâu có phải là kỳ diệu, đâu có đặc biệt. Quý vị thấy đệ tử ông Thợ Bá Nồi á, của ngài pháp sư Đứa Nhàn á, đó là câu chuyện này chắc nhiều đồng tu nghe rồi, nhưng có một số đồng tu chưa nghe thì Nhàn kể lại. Tức là ngài pháp sư Đứa Nhàn khi đi xuất gia thì hồi nhỏ có chơi với một người bạn thân, thì ông bạn đó là suốt ngày đi bá nồi, tức là cái nồi ai mà nó bị rỉ thì bị gì đó, bị nứt gì đó, ông tới ông bá lấy tiền đó mà sống thôi, rất là cực khổ. 40 mấy tuổi rồi mới tìm tới ngài pháp sư Đứa Nhàn, mong là được xuất gia. Bởi vì sao? Thấy ngài pháp sư Đứa Nhàn cũng sướng quá, đó, ở trong chùa cũng sướng quá, dù lúc đó ngài pháp sư Đứa Nhàn chưa trụ trì nhưng mà cũng sướng, ngài pháp sư cũng sướng chứ, cho nên cho tôi đi xuất gia đi năn nỉ. Ngài pháp sư Đứa Nhàn biết ông này dốt lắm, không có tu được, không học được các thời khóa, năm thời khóa trong công phu trong chùa, từ thời khóa công phu sáng rồi lăng nghiêm thập chú rồi vân vân, cái này cái kia làm sao học được, không học được, cho nên không được đâu. Thì ông cứ năn nỉ hoài, thì cuối cùng pháp sư Đứa Nhàn cho một điều kiện, bây giờ ông xuất gia cũng được, nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện gì? Hãy nghe lời tôi, thì điều kiện gì cũng chấp nhận hết. Cho nên là nghe lời. Thì ngài pháp sư Đứa Nhàn mới sau khi xuất gia xong rồi gửi ông đi về một cái chùa, một cái miếu, cái miếu, tức là cái chùa nhỏ, một cái chùa nhỏ ở quê, chùa hoang nghe đó, kiếm mấy người Phật tử, hai người Phật tử nấu cơm cho ổng ăn, mỗi ngày nấu cơm hai bữa thôi, rồi ngày nấu cơm cho ổng hai bữa, còn một bữa ổng tự lo, rồi nấu cơm giặt giũ dẫn ổng, mỗi ngày chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ mỗi ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ba giờ mệt thì ngủ, nghỉ, cứ vậy, khỏe lại niệm tiếp, cứ vậy thôi, không cần nghĩ gì hết, vậy niệm. Và ông ta dự do người khổ quá cho nên là vào tu sướng rồi, bây giờ được có người lo như vậy, cho nên ông 3 năm niệm đó, 3 năm đến năm thứ 3 thì ông nói với một ngày nọ, nói với mấy người cái bà mà nấu ăn đó, nói kêu hôm nay tôi đi xuống phố thăm những người bạn ha. Rồi đi thăm xong từ biệt người bạn xong về, nói kêu ngày mai về, thì nói hôm sau cũng đừng có nấu nữa, nấu cơm nữa. Thì bà này cứ tưởng ông đi chơi tiếp cho nên là ấy, nhưng mà cũng vẫn hờ lên coi thử. Thì hôm sau vô thì thấy không nói gì, không thấy gì. Tới khi nhìn vô trong thì thấy ông vẫn đứng im như chắp tay vậy. Thì vô kêu gọi không thấy, một hồi coi thấy là ông đứng im chắp tay mà ra đi rồi. Lúc đó rất là ngỡ ngàng nên chạy đi kêu mọi người, thì mọi người đi báo với ngài, tới báo ngài pháp sư Đại Nhàn. Thì chỗ xa cho nên đi vừa đi vừa về hết 3 ngày, ngài pháp sư Đại Nhàn mới tới nói kìa, ông thật là tuyệt vời, tất cả các trụ trì, các pháp sư nào vân vân không bao giờ không bằng ông. Ông thù thắng nhất, vì sao? Một câu Phật hiệu 3 năm tự tại bản sanh, còn đứng đó mà chờ, đứng nữa. Quý vị nghĩ có ai đứng vậy chắp tay vậy vẫn còn đứng được không? Chết mà đứng được không? Nên là tự tại bản sanh, đứng một biết trước ngày giờ ra đi, tạm biệt bạn bè, tạm biệt hết, mà không biết một cái chữ gì ha, không cần không biết chữ, không có quyền biết gì hết, ngay cả đời cực khổ. Cho nên pháp môn này kỳ diệu đặc biệt là như vậy. Và còn kỳ diệu đặc biệt hơn là gì? Đối với những người nghiệp nặng, ví dụ như cái câu chuyện của đồ tể ha, đó, thì thời nhà Đường ha, có một gã đồ tể đó, khi đến lúc mà ông cả đời ông giết trâu giết bò, cho nên lúc đó là trâu bò nó hiện ra, lúc ông làm chung trâu bò hiện ra, ông đi cứu mạng, lúc đó ông còn kêu cứu mạng, thì tự nhiên có một người xuất gia đi ngang qua nghe thấy, chạy vào xem thử, ông nói có rất nhiều người đầu trâu đồ bò tới đòi mạng. Cái người xuất gia đó đốt cho ông một bó hương đưa lên ha. Nào bây giờ ông cầm bó hương hãy niệm A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật đi. Thế ông niệm mấy tiếng không, ông nói kìa, ô người đầu trâu đầu bò đi hết rồi, Phật ấy, xong rồi, Phật A Di Đà đến rồi, xong mà đi. Quý vị thấy đó là người gì? Nghiệp chướng như vậy, cả đời một biết qua Phật pháp một lần vẫn thành tựu. Nên quý vị nghe như vậy hâm mộ đúng không? Nhưng mà thực tế Hòa Thượng nói ông ta không phải may mắn đâu. Đời trước đã tu rồi, đã từng tu hành rồi, niệm Phật rồi, mà đến lúc lâm chung mất chánh niệm, lạc vào đó. Lạc cho nên là đời này đến lúc đó thiện căn nó trỗi dậy trong A Lại thức chúng ta. A Lại thức giống như một kho tàng, kho chứa, nó không mất. Cho nên lúc đó nó hiện ra được chủng tử hiện ra. Cho nên lúc đó quý vị thấy nghiệp chướng đến, oan gia trái chủ đến đòi, mà ông vẫn tỉnh táo, vẫn còn biết lo sợ. Đó là đầu óc ông tỉnh táo. Chứ còn nhiều người chết mê mê mờ mờ đi làm sao biết được. Cho nên là ba điều kiện để bản sanh trong đó: đầu óc tỉnh táo, biết được đó. Đó, thì chúng ta phải tu hành làm sao để tỉnh táo. Bây giờ muốn biết tỉnh táo hay không thì Trang nói cố gắng tu làm sao vô trong giấc ngủ mà tỉnh táo thì lúc lâm chung có hy vọng tỉnh táo, đúng không? À, người xưa nói là gì, nếu mà tu trong tịnh được 1, được 10 thì khi mà trong động đó nó chỉ được 1 thôi. À, rồi nếu mà trong động đó mà được 10 đó thì vô trong ngủ á nó chỉ được 1 thôi. À, cho nên là đến hay nói cái khác, bây giờ chúng ta yên ắng không có vấn đề gì á, chúng ta ngồi để tâm niệm thoải mái lắm, được 100 thì tới khi chết chúng ta sẽ sử dụng được có 1 thôi. Cho nên phải công phu, phải cao, phải luyện, chứ không thì chờ may mắn, không chờ sung rụng được đâu ha. Sung không có đâu mà rụng không có. Trong nhà Phật nói tất cả đều là nhân duyên, đều là gieo nhân để được quả. Chúng ta hôm nay gieo nhân như vậy rồi từ từ sẽ được quả. Cho nên mình phải cố gắng. À, đây nói tuy là pháp đặc biệt nhưng cũng phải cố gắng. Rồi chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy ở đây là Thiện Trang nhắc lại là Thế Tôn tới đoạn là trụ kỳ đặc pháp rồi. Trụ chư Phật sở trụ là trụ vào cái chỗ mà chư Phật trụ, gọi là trụ, sở là cái chỗ. À, chư Phật trụ, trụ đạo sư chi hạnh. À, trụ vào cái hạnh của đạo sư. Đạo sư tức là người thầy dẫn đường. Ý nói là lúc này là trụ vào cái pháp môn nào mà dạy cho cái chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó gọi là đạo sư chi hạnh, hạnh của vị đạo sư. Hạnh tức là cái những cái việc làm mà, của những người dẫn đường, dẫn chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi gọi là đạo sư. À, và đó cũng là chỗ trụ của chư Phật. Đấy. Thì Hòa Thượng chú giải như sau. Chư Phật sở trụ tức là chỉ cho niệm Phật Tam Muội là chỗ chư Phật mười phương cùng trụ. À, như vậy là Đức Thế Tôn lúc này là trụ vào niệm Phật Tam Muội. Và mười phương chư Phật cũng trụ như vậy. Đạo sư chỉ hạnh tức là đạo sư là chỉ thị cho chúng sanh con đường, con đường chính xác, đường chính liễu thoát sinh tử, dẫn dắt cho chúng sanh ra khỏi lục đạo luân hồi mà nhập Phật đạo. Đó, A Di Đà Phật là đại đạo sư có thể dẫn dắt chúng sanh bình đẳng thành Phật. Ở đây quý vị để ý cái chữ bình đẳng thành Phật ha. Như vậy đây là bình đẳng tất cả ai cũng thành Phật hết. Đó. Như vậy đây là Đức Thế Tôn trụ vào đâu? Trụ vào niệm Phật Tam Muội nè, đó là chỗ trụ của chư Phật. Rồi cũng là trụ vào cái con đường mà chỉ cho chúng sanh là liễu thoát sanh tử, nhập vào Phật đạo. Đó gọi là đạo sư chi hạnh. Tối thắng chi đạo. Tối thắng chi đạo, tối là nhất, thắng là thù thắng nhất. Chi đạo tức là mình dịch ngược lại là con đường thù thắng nhất. Con đường thù thắng nhất là con đường nào? Thì Hòa Thượng chú giải là con đường niệm Phật bản sanh, bất thoái thành Phật. Đó, thì hôm nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đang trụ vào những chỗ đó. Tiếp theo, khứ lai hiện tại Phật Phật tương niệm. Khứ là quá khứ, lai là tương lai, hiện tại là bây giờ đó, hiện đang hiện tại luôn. Phật Phật tương niệm tức là Phật và Phật, cái chữ tương là qua lại, niệm qua lại tức là Phật và chư Phật niệm với nhau, người Phật nào cũng niệm được Phật khác hết. Đó gọi là Phật Phật tương niệm, là Phật Phật niệm lẫn nhau. Ở đây Hòa Thượng chú giải khứ lai hiện tại là ba đời, quá khứ, vị lai và hiện tại. Phật Phật tương niệm là Phật cùng chư Phật nhớ niệm lẫn nhau. Đó, tức là ở đây Thích Ca Mâu Ni Phật nè, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đang niệm về chư Phật. Đó, về niệm nào thì ngài A Nan rất là thông minh, cho nên ngài thấy được Đức Thế Tôn, ngài đoán được là hôm nay Thế Tôn nhập vào đại tịch định rất là lớn, rồi trụ vào cái pháp rất là kỳ diệu đặc biệt, rồi trụ vào nơi mà chư Phật trụ vào cái hạnh đạo sư, rồi thấy trụ vào cái chỗ mà cái đạo rất là tối thắng, thù thắng nhất gọi là tối thắng. Rồi chư Phật quá khứ hiện tại vị lai thì cùng niệm lẫn nhau. Vậy đó là đoạn này ha. Rồi tiếp theo, vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia. Vi là chữ này đọc là vi, không có đọc là vị nha. Niệm quá khứ chư Phật, tức là chư Phật của quá khứ, tức là Đức Thế Ca Mâu Ni Phật này là niệm về chư Phật đã quá khứ. Chữ gia là để hỏi, tức là A Nan hỏi là có phải Đức Thế Tôn niệm về chư Phật quá khứ hay không. À, rồi thêm cái chữ vị lai ở đây thì có nghĩa là hay là niệm chư Phật vị lai. Đó thì hai chữ này mình phải quá khứ nè, vị lai thì có nghĩa là Thế Tôn đang niệm là niệm về chư Phật quá khứ hay là chư Phật vị lai. Đó, thật là vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia. Chữ gia là để hỏi thôi. Vi niệm hiện tại tha phương chư Phật gia, hay là niệm, cái chữ vi là niệm cái chư Phật mà ở hiện tại, mà ở phương khác, tha phương là phương khác. Tức là vì một phương chỉ có một Đức Phật thôi, chứ không có hiện ra hai chữ Phật. Nguyên tắc của thành Phật là Phật chỉ thành Phật ở một nơi thôi, thì một thế giới có một Đức Phật thôi, để chúng sanh nó biết đường. Chứ không ra hiện ra nhiều Phật quá thì không có biết đường nào là quy tụ, ai Phật giả, ai Phật thật. Cho nên là bây giờ nếu ngài niệm chư Phật hiện tại á, thì chỉ có niệm chư Phật ở hiện tại ở phương khác thôi. Đó gọi là vi niệm hiện tại tha phương chư Phật gia, hay là Đức Thế Tôn niệm chư Phật ở hiện tại mà ở phương khác. Rồi đó, hà dĩ cố, hà cố hay là hà dĩ cố cũng vậy. Hà cố là để hỏi vì sao, cái hán cổ hà cố là vì sao, chữ cố là nên ha, nhưng mà hà cố là vì sao. Uy thần là uy thần của Đức Phật. Hiển diệu, hiển diệu tức là minh hiển quang diệu, tức là sáng tỏ rõ ràng. Uy thần, uy thần là uy đức và thần thông của Phật. À, thì sao? Hiển diệu tức là sáng tỏ rõ ràng. Tức là tại sao mà uy thần của Phật lại thấy sáng tỏ như thế, rõ ràng như thế? Quang thị thù diệu nãi nhĩ. Chữ quang là hào quang, thị là cái điềm lành, cái ánh sáng này nó hiện ra điềm lành. Thù là thù thắng, diệu là vi diệu. Tức là cái hào quang lúc nãy Thiền Trang đã tôi mô tả cho quý vị đó, đó là gì, cái hào quang mà Phật phóng ra đó thì rất là, đó là cái tướng lành, mà tướng lành này rất là thù thắng vi diệu. Nãi nhĩ, nãi nhĩ, nãi là đến, nhĩ là vậy, đến như vậy. À, tức là vì sao mà uy thần, uy đức thần thông của Phật sáng tỏ rõ ràng, rồi quang cái điềm lành của ánh sáng á lại thù diệu đặc biệt như vậy. Nói đơn giản vậy. Ở đây Hòa Thượng chú giải luôn là quang thị thù diệu nãi nhĩ, đó là quang thị, đó là tướng lành quang minh của Phật phóng ra. Thù diệu tức là thù thắng vi diệu, nãi nhĩ là không ngờ thiện diệu đến như vậy, tức là không ngờ tốt đẹp đến như vậy. Nguyện vị tiên thiết, nguyện là mong muốn, vị là vì, vì ai, vì chúng con, vì chúng sanh, mà tiên thiết hãy nói ra một cách hùng hồn, nói ra một cách chính xác, nói ra chân thực nhất gọi là tiên thiết. Còn nói ra mà sợ hãi gọi thì không có gọi là tiên thiết. À, đây là nói sự thật. Phật thì tất nhiên là tiên thiết rồi, chúng sanh chúng nhát nhát không gọi là tiên thiết thôi. À, đây là sự thật. Cho nên ở đây đoạn này Thiền Trang tạm dịch luôn ha. Bắt đầu á, nhi bạch Phật ngôn, tức là mà bậc Phật rằng ngày nay Thế Tôn nhập vào đại tịch định, trụ pháp kỳ diệu đặc biệt, trụ hạnh đạo sư mà chư Phật trụ. đạo tối thù thắng, chư Phật quá khứ, tương lai, hiện tại niệm nhau. Thế Tôn là niệm chư Phật quá khứ hay chư Phật vị lai, hay niệm chư Phật hiện tại phương khác? Vì sao uy thần hiển diệu, ánh sáng tương lành, thù thắng ví diệu như vậy? Nguyện Thế Tôn vì chúng con mà tuyên thuyết. Đó, nói vậy là đơn giản, quý vị đọc đoạn này thì quý vị dễ hiểu đúng không ạ? Như vậy đó là đơn giản là như thế. Còn chúng ta coi chú giải của Hòa Thượng, chú giải Hòa Thượng như sau. Hòa Thượng chú giải: Ngạ Nan hướng đến Phật báo cáo, hôm nay Thế Tôn nhập vào đại tịch định của niệm Phật Tam Muội, trụ trong pháp kỳ diệu đặc biệt, niệm Phật một đời thành Phật. Quý vị nghe rõ chưa hả? Tức là A Nan á, lúc đó hướng với Phật chắp tay xong hướng Phật mà báo cáo là hôm nay Thế Tôn nhập vào đại tịnh định, đó là niệm Phật Tam Muội, trụ trong pháp đi kỳ diệu đặc biệt. Pháp đó là cái gì? Niệm Phật một đời vãng sanh thành Phật. Nói rõ hơn như vậy. Đây cũng là niệm Phật Tam Muội, chỗ trụ của chư Phật cùng trụ, tức là chư Phật cùng trụ vào niệm Phật Tam Muội ha, Phật cũng niệm Phật nha. Chứ không phải là Phật trụ vào thiền nào đó đâu. Thiền cao nhất là vi diệu thiền đó. Cái thiền tù thắng cao nhất đó là niệm Phật Tam Muội, chính là đạo thù thắng bậc nhất mà A-di-đà Phật giáo hóa chúng sanh bình đẳng thành Phật đó. Niệm Phật Tam Muội này chính là đạo thù thắng mà A-di-đà Phật giáo hóa chúng sanh, dùng phương pháp này giáo hóa chúng sanh bình đẳng thành Phật. Nha. Thế nào là bình đẳng thành Phật? Tức là ai cũng thành Phật hết, một đời thành Phật hết, về Tây Phương Cực Lạc là đều bình đẳng thành Phật. Cho dù nghiệp chướng quý vị có tạo nặng thế nào, nhưng nếu quý vị đã về được Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn cũng được vãng sanh, cũng được thành Phật. Ha. Trong kinh Quán Vương Thọ nói: dở nhất hạ phẩm hạ sanh, 12 kiếp hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh. Đó. Còn nếu quý vị về thượng phẩm thì thượng sanh thì về liền được Phật thọ ký, liền đi cấp cấp phương và nhanh chóng thành Phật. Cho nên chư tổ hay nói đó, chúng ta mà dở như ương ương giữa giữa như chúng ta đó thì thường 3-4 kiếp là thành Phật rồi. Quý vị tu pháp môn khác thì 3 đại A tăng kỳ kiếp thành Phật viên mãn. Chúng ta chỉ tu 3-4 kiếp thành Phật viên mãn. Đấy là thành Phật viên mãn nha. Còn về đó là năng lực chúng ta dư sanh rồi. Tại vì giống như Bát Địa Bồ Tát đó, Thất Địa Bát Địa Bồ Tát thì có nghĩa là đã lên đến địa vị rất là cao rồi, địa vị đó là đủ năng lực thị hiện thành Phật rồi. Tuy nhiên chúng ta chưa chứng được, chúng ta mới có được cái đó thôi, còn chúng ta được gia trì thôi, chúng ta chưa. Cho nên tu thêm 3-4 kiếp nữa, hoặc là tu tệ lắm 12 kiếp nữa thôi đó. Con đường thù thắng tuyệt vời như vậy mà sao sao không đi? Phật nói vô cực chi thắng đạo, dĩ bản nhi vô nhân. Đây là Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ luôn. Con đường đạo vô cùng thù thắng như vậy gọi là vô cực chi thắng đạo, dĩ bản là dễ đi, mà sao vô nhân không người, chẳng có mấy ai đi, không chịu đi. Chứ cần nếu mà đi thì đi rồi. Chúng ta hôm nay cần ráng cố gắng đi ở đời ngũ trược ác thế này càng ngày càng khốc liệt. Quý vị không biết quý vị ở Việt Nam quý vị cảm giác thế nào. Thiền Trang thì thấy trừ các đồng tu ở châu Âu á, các đồng tu châu Âu thì có điều kiện nó tốt hơn, môi trường tốt nè, vẫn mọi thứ tốt. Còn như Thiền Trang đây là Thiền Trang cũng không có mong cầu nhiều ở đời đâu. Dù như ở đây quý vị thấy khổ sở, Thiền Trang về nơi này nước rất là tệ, nước rất là tệ. Hồi xưa mới về không biết tại sao cứ trúng gió hoài, trúng gió này, trúng gió kia, bệnh sốt. Sau này phát hiện ra là nước ở đây nó có tệ quá. Nước rất là tệ, bây giờ không dám uống nước nữa. Nước ở đây khoan đến 100 mét vuông, 100 mét chiều sâu á. Mà mùa nắng á, thì nước nó còn trong, mà mùa mưa nó vẫn đục, vẫn có vấn đề. Mà nước bây giờ như mùa này là lên nó có mùi. Không dám ăn uống bằng nước đó, phải, nó không dám uống bằng nước đó. Phải đi mua nước bên ngoài về mới xài. Đấy, thì đến nỗi tắm thôi mà ra người cái cảm giác nó khác rồi, tức là cái nước có vấn đề. Anh trai Thiền Trang tới thăm thì tắm xong một lần nói kêu sao tắm hết ngứa hết mình, rồi về nhà thì nó nổi dậy nổi tùm lum hết. Thì Trang Trang nói cái giọt nước ở đây có vấn đề. Đó, thì Trang nghĩ ra là tại vì ở đây là do có nó gần một cái dòng suối, có một cái dòng suối đó, một cái suối đó nghe nói là bây giờ thì đỡ, nghe nói những người nói hồi thầy về đây là đỡ rồi đó, chứ hồi trước là người ta giục đủ xác con này chết con kia chết rồi giục đủ thứ hết. Thì Tiên Trang ra cái suối đó thì cũng thấy ở dưới là nào là mảnh chai, nào đủ thứ các loại rác đủ các loại, bây giờ thì đỡ rồi, bây giờ đã có xe người ta đi lấy rác rồi nó đỡ rồi, người ta không hết giục luôn đó, là cũng đỡ hơn chuyển được một chút rồi đó. Đó đó, như vậy thì có cái gì đâu nổi cái đó không, khổ. Cho nên hồi trước không biết tại sao người sức khỏe không tốt mấy, sau này bây giờ không có uống nước, nước mà uống là phải đi mua bên ngoài về sử dụng thôi, không uống nước, nước chỉ sử dụng để sinh hoạt thôi, không dám. Đó đó là nội, đó là độc rồi đó, đúng là trong kinh Vô Thường Thọ là ẩm ăn đắng uống độc đó, ẩm thực của mình hai món này mà ăn đắng uống độc. Còn nói ăn á quý vị á, nó biết ăn đó, thì ngày Thiền Trang thấy ở thành phố Hồ Chí Minh rồi vân thì có những cái siêu thị bán rau sạch rồi vân, bán đồ sạch, hoặc ở những nơi khác thì đồ sạch. Còn như ở đây Thiền Trang ra hồi mới về đây ra chợ mua rau, mình chủ yếu ăn rau không đâu có ăn cái gì đâu, mua rau về ăn bữa nào thấy cũng có vấn đề. Sao thế, sao cái người nó mệt, nó rất là rũ rượi, không muốn ngủ, không muốn dậy nữa, nó rất là mệt. À, mà cái hồi đó có thầy ở, thầy cũng kêu sao ăn nó vấn đề. Như khổ qua đó, như khổ qua quý vị biết cái loại khổ qua là người miền Bắc gọi là mướp đắng đó, mà để mua về để 2 ngày thôi là nó từ xanh mà nó chuyển sang chín luôn, tức là ta xịt cái thuốc hóa chất gì đó nó tăng trưởng nó nhanh mức độ như vậy, cắt lại rau về để là có vấn đề liền. Cho nên nhà hàng thôi không dám ăn rau ngoài chợ luôn, chỉ có trón trồng được bao nhiêu ăn được bao nhiêu. Kiểu ước gì có được một cái như cái hệ thống bách hóa xanh là vân vân, thì cầu gì được thấy nấy, nói trong cầu được thời gian thì cũng có được một cái bách hóa xanh nó mở ra, rồi dần dần mở ra xa, mà bây giờ nó mở ra gần luôn, cách 2 cây số thì không phải sợ nữa. Bây giờ có rau sạch, dù sao cũng có một cái hệ thống rau sạch đấy. Cho nên rất là khổ ở Việt Nam sống như vậy mà trụ thế được lâu dài mới lạ, đúng không quý vị? Rất là khổ. Nên Thiền Trang nói kiểu có ai nói là sống ở Ta Bà tốt đẹp mong sống lâu rồi, Thiền Trang thì thôi rất là sợ ăn đắng uống độc, toàn là đồ độc, không có gì đâu mà tốt. Môi trường thì khí bụi ô nhiễm đủ các loại, cho nên chúng ta phải yểm ly Ta Bà mà hân miệng tịnh độ. Quý vị có nói gì nói, có nhiều người thì nói vậy gì cứ nghe kêu thầy bị quan con đâu thấy gì đâu, đó là quý vị chưa thấy, quý vị còn thấy có nhiều cảnh éo le hơn nữa kìa. Ví dụ như ở Đồng Nai vừa rồi có một cái vụ án đó, vụ đó là gì, chính cha, chính mẹ và cậu, cái người mẹ đó để hình như có 5-6 đứa con gì đó, 6 đứa hay 7 đứa con gì đó, mà bắt tụi nhỏ nó đi ăn xin. Bắt con nhỏ đó mới 10 tuổi mà cổng đứa em để đi ăn xin, mà không cho nó đi học, nghỉ học rồi đánh đập đó, xin mà không được, ví dụ như ngày xin được ít quá đánh đập, rồi về lấy chích điện, tức là dùng cái người cậu ấy dùng cái vợt mũi đó mà tháo cái đồ ấy ra để mà chích điện vô cháu của mình. Vậy mà mẹ cái vậy bắt tụi nhỏ nó đi như vậy. Nhưng mà tôi thấy chưa bao giờ có người mẹ nào như vậy, đến tàn ác như thế. Đó, rồi cứ đánh đập như vậy, rồi bắt tụi nó đi làm vậy, rồi còn ông cậu đó thì làm cái việc đoạn lung nữa, làm cho một cái đứa con chị trong đó có bầu. Đó, rồi nói chung là đủ thứ chuyện. Rồi mới đây là thấy Thiền Trang thấy nó nổi tiếng, nó lên báo rồi. Cho nên là tức là đứa bé đó 10 tuổi nó cũng rất là khôn, cuối cùng nó trốn. Có một lần nó trốn là được xe buýt để về bên nội, nó cũng còn biết là nội nữa, chạy về nội để trốn để không để được đi học, con muốn đi học thôi. Cho nên sau đó mà nhờ đó mà từ đó lên báo mới theo dõi cho thăm vô dự đóng giả cái trang giác ăn xin đó đi, rồi cuối cùng cứu được nguyên nhóm đó ra, bây giờ công an đang xử lý đó. Thì thấy nó đời nay mà cũng có dạng nô lệ như vậy, như vậy thấy. Cho nên hòa thượng nói đó, hòa thượng nói có người nói với tôi đó, bây giờ cõi người không phải thật mà cõi người. Bây giờ cõi người nhưng mà nó có nhiều cảnh, không phải là cõi người. Đó là gì? Chúng ta dùng bách giới thiên như mà nói. Như như đó là gì? Nô lệ trong người đó là gì? Dạng là súc sanh trong người. Mặc dù sinh ra trong gia đình, nhưng mà cùng gia đình mà ai ngờ lại cậu và mẹ mình lại đối xử một cách tàn bạo như vậy. đấy, không còn gì hết, mà bây giờ có rất nhiều chuyện như thế, chứ không phải là đấy rồi sanh ra đời làm người cũng khổ đây. Cho nên là thôi quý vị đừng có mà ham ở lại ta bà ha, mình đi đi nói một cách bị tiêu cực bi quan của ngài Lý Minh Nam á, là gì? Ngài Lý Minh Nam nói là gì? À, thế giới này nó loạn hết rồi, quá rồi, cho dù Phật Bồ Tát thần thánh có giáng phàm cũng không cứu được, chúng ta chỉ còn một con đường và một cái sinh lộ, một con đường sống thôi, là vãng sanh niệm Phật, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì thật ra thì đó là lời nói cũng hòa thượng nói, ngài Lý Minh Nam cũng chỉ đạo hơi tiêu cực, lẽ ra chúng ta cũng phải ráng tu đồng ý rồi chúng ta vãng sanh đó, nhưng mà chúng ta cũng biểu dương Phật pháp, chúng ta làm ra dáng tốt đẹp cho chúng sanh. Làm sao dáng tốt đẹp? Quý vị phải ra dáng là tốt, ra dáng không phải là giả bộ, nhưng mà quý vị thế này, ví dụ như trong gia đình dần dần hồi xưa thì mình gặp một cái chuyện gì mình mất bình tĩnh đúng không, hoảng loạn, bây giờ mình rất bình tĩnh, rất điềm đạm, mình xử quyết giữ lý rất công việc rất nhẹ nhàng, đó là quý vị đang tác chứng chuyển đó, làm cho chúng sanh thấy. Còn chúng sanh thấy ủa sao nó đau khổ, mình đau khổ quá mà sao, hay nó tu hành kiểu gì không, mặt mày nó tươi tỉnh, nó nhẹ nhàng trong mọi công việc, nó không có bị căng thẳng, đó là quý vị đang tác chứng chuyển đó. Đó, mình thể hiện như vậy thì người ta thấy học Phật có điều tốt, người niệm Phật có điều tốt, rồi từ từ người ta tìm đến mình. Nhân như Thiện Trang đó, thì quý vị thấy mặc dù Thiện Trang không có truyền ra những người bạn của Thiện Trang, nhưng mà dần dần bây giờ có một số người bạn của Thiện Trang cũng đã tìm hiểu Phật pháp, cũng có người vào đây bây giờ đang nghe pháp, đang nghe bài giảng này cũng có. Đó là những gì sức ảnh hưởng, và có người bây giờ cũng xin một số tài liệu để tìm hiểu về pháp môn Tịnh Độ. Đó là gì? Và Thiện Trang cũng đâu có, những năm qua Thiện Trang cũng đâu liên lạc người ta đâu, người ta cũng tự tìm tới Thiện Trang đấy thôi. Cho nên là gì? Khi nào mình có một cái gì đó tác chứng được cho người ta thấy có sự đặc biệt, trí huệ mình khác đi, tướng mạo mình tốt đi, cái sự điềm đặn hơn, mình có sự bình tĩnh trước mọi cuộc sống, vân vân, mình không đau khổ, thì đó là cái sự thành tựu trước mắt. Bồ Tát ở đâu thì mang cho chúng sanh cái sự an lạc tới đó. Mình muốn độ chúng sanh thì mình phải thể hiện ra được. Và đem công đức đó hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thì gì? Hoa sen vàng sẽ nở trên cõi Tây Phương, tức là chúng ta được phẩm vị thượng phẩm, hoa hồi hướng Tây Phương, phẩm vị là thượng phẩm. Hy vọng là vậy. Đó là chúng ta tu hành là mục tiêu không phải tiêu cực, chúng ta phải khẳng định tu hành pháp môn này không tiêu cực, nhưng mà cái hướng tâm của chúng ta là về Tây Phương, đó là cái hướng duy nhất để chúng ta không lạc. Còn tất cả vẫn làm tốt những công việc cái thế gian, vẫn tất cả mọi thứ ha, thì đấy là chúng ta ráng tác chứng chuyện như thế. Chứ bây giờ chúng ta cũng không biết làm gì ở thế gian này, thì đang thấy thôi thế gian này loạn lắm, thật sự quá loạn. Bây giờ chưa có thời, hồi xưa Việt Nam mà không có vụ bắn súng rồi đâu, bây giờ cứ ra đường thích thì nó bắn, cũng có bắn chết người vân vân, những cái việc đấy hồi xưa không có. Đó, bây giờ ở châu Âu thì bình thường đúng không, khủng bố rồi vân vân thì có, nhưng mà bây giờ ở Việt Nam cũng dạng kiểu như thế, thì thật sự là nếu mà không biết Phật pháp thì coi sống trong một đời sống bất an. Còn chúng ta thì biết Phật pháp rồi, biết nhân quả, cái gì có nhân có quả, chúng ta không có nghiệp đó, hoặc là chúng ta có nghiệp đó nhưng mà vì chúng ta tu tốt, có long thần hộ pháp Phật Bồ Tát che chở cho chúng ta để vượt qua tai nạn, gia trì cho chúng ta để có thời gian tu để thành tựu. Nếu quý vị thật tu, nếu chúng ta thật tu, chắc chắn có sự gia trì cảm ứng. Cho nên là phải tin, tin mình có, tin Phật Bồ Tát, tin kinh này. Và chúng ta đang vào bộ kinh này, chúng ta đang phẩm thứ ba, phẩm thứ ba này đang nói nhân duyên, duyên khởi thôi, cho nên cũng không hay lắm, đúng không? Chưa hay lắm, nhưng quý vị thấy vừa rồi thấy đã biểu thị ra được cái tướng lành của Đức Thế Tôn tuyệt vời như vậy, thì chứng tỏ bộ kinh này rất đặc biệt. Trở lại, và bây giờ Hòa Thượng chú giải tiếp. Trong tâm ngài A Nan nghĩ là Phật quá khứ, vị lai, hiện tại cùng chư Phật ức niệm lẫn nhau, ức là nhớ đó, nhưng không biết hôm nay điều mà Thế Tôn niệm là niệm chư Phật quá khứ hay vị lai Phật, hay là nhớ niệm chư Phật hiện tại ở phương khác. Vì sao hôm nay Thế Tôn hiện ra uy thần quang minh tướng lành, thù thắng vi diệu. Không ngờ tuyệt đẹp như thế, nguyện Phật vì con và đại chúng mà tiên thiết. Đó là nói lại đoạn vừa rồi. Ngài Nan thấy được tướng lành tốt đẹp như vậy của Đức Thế Tôn, cho nên Ngài mới nghĩ chắc hôm nay Phật nhập vào đại tịnh định rất đặc biệt, rồi Phật đang niệm chữ Phật ở nơi nào, vân vân. Đó, mà sao tướng lành như thế, Ngài hãy nói cho chúng con để chúng con biết. Đó, thì đây là thể hiện là bộ kinh này rất là tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo ha, mời quý vị sang đoạn thứ tư. À, còn nhiều cho nên chúng ta tiếp tục. Đoạn thứ tư. Ư thị Thế Tôn cáo A Nan ngôn: thiện tai, thiện tai, nhữ vị ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh cố, năng vấn như thị vi diệu chi nghĩa, nhữ kim tư vấn thắng ư cúng dường nhất thiên hạ A La Hán bích chi Phật, bố thí lị kiếp chư thiên nhân dân, quyên phi nhiễn động chi loại, công đức bá thiên vạn bội hà dĩ cố, đương lai chư thiên nhân dân nhất thiết hàm linh, gia nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố. Đây là đoạn thứ tư. Bây giờ tới vừa rồi ngài A Nan nói, bây giờ tới lượt Đức Thế Tôn trả lời ha. Thì bây giờ là ư thị Thế Tôn, chữ ư thị là lúc đó ha. Ư thị cả như lúc đó, Thế Tôn lúc đó, Thế Tôn là tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cáo A Nan ngôn, cáo là người trên nói với người dưới gọi là cáo. A Nan ngôn tức là nói với ngài A Nan rằng: thiện tai, thiện tai. Thiện tai, thiện tai là sao? Chữ thiện tai á, thiện tai á thì trong kinh Phật hay có đúng không? Quý vị coi một phim đồ văn cứ hay thiện tai, thiện tai. Thật ra thiện tai là gì? Hay thay, tốt thay. Nếu theo cái cách dịch của ngài Hòa Thượng Trí Tịnh gọi là hay thay, tốt thay. Cái chữ thiện là hay, tốt. À, hoặc là tức là khen ngã năng hay thay, tốt thay, hoặc là tuyệt vời thay, rất là tuyệt vời, vân vân. Thì nói chung là những cái điều thiện tai, thiện tai là những điều tốt, hoặc là thiện tai, thiện tai. Hay thay, tốt thay nha. Nhữ, chữ nhữ là ngài Đức Phật Thích Ca xưng với người đối diện, đang xưng với ngã năng là nhữ là ông. Ông vị, vị là vì. Ông vì ai mẫn. Ai mẫn tức là gì? Ai mẫn là ai là thương xót, mẫn cũng là thương xót thôi. Ai mẫn là từ bi và thương xót. Lợi lạc là tức là mong cho được lợi lạc. Lợi lạc chư chúng sanh cố, tức là ngã nan vì thương xót, từ bi thương xót và mong cho, mang đến cái sự lợi ích, lợi lạc cho những chúng sanh. Chữ cố cuối cùng là nên. À, tức là tốt hay thay, tốt thay. Ông vì thương xót, từ bi thương xót và mong được lợi cho chúng sanh được lợi lạc, nên cố là nên. Năng vấn như thị vi diệu chi nghĩa. Năng là có thể, vấn là hỏi. Hỏi cái nghĩa, hỏi cái nghĩa mà vi diệu như vậy, như thị là như vậy. À, tức là ở đây á, ngài A Nan nói là Đức Phật nói với ngài A Nan: hay hay, tốt hay, ông thương xót, từ bi thương xót chúng sanh, mong cho chúng sanh được lợi lạc, lợi lạc ở đây á. Cho nên ông đã có thể hỏi ra được cái điều, cái nghĩa mà rất là vi diệu như vậy. Đó. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải, Hòa Thượng chú giải là lợi lạc tức là lợi ích chúng sanh, ban cho niềm vui khoái lạc. Còn vi diệu thì chi nghĩa tức là nghĩa vi diệu, chỉ cho pháp môn này là niệm Phật vãng sanh bất thoái bình đẳng thành Phật, cũng chính là chỉ cho bộ kinh này. Tức là cái vi diệu chi nghĩa đó là chính là bộ kinh này nè, bộ kinh Vô Lượng Thọ này nè, là gọi là vi diệu chi nghĩa, hay là cái bộ kinh này có cái nghĩa rất là vi diệu đó. Mà bộ kinh này đó là pháp môn luôn. Pháp môn gì? Niệm Phật vãng sanh bất thoái, thêm chữ bình đẳng thành Phật nữa. Đó, đó, đó là vi diệu. Nhữ kim tư vấn. Nhữ là ông, kim này, chữ tư á, chữ tư này nó là đại từ, nó thay thế cho những cái gì đằng trước đó. Tức là tư vấn là những cái lời hỏi mà đằng trước đó, đó. Tư là là đại từ thay thế cho những cái điều đằng trước đã nói. Nhữ kim tư vấn, tức là những điều mà ông đã hỏi trước đó, là những điều mà ông hôm nay hỏi, nói đơn giản kim hôm nay, những điều hôm nay ông hỏi thế nào. Thắng ư cúng dường nhất thiên hạ a la hán bích chi phật đó, tức là thắng là thù thắng, thắng là thù thắng, là hơn hơn cả, ư là hơn là đối với hay là cả, hơn cả cúng dường nhất thiên hạ, tức là một thiên hạ a la hán và bích chi phật. À, ở đây chúng ta phải nói rõ chút xíu về nhất thiên hạ. Nhất thiên hạ là gì? À, quý vị thấy trong kinh Phật hay nói về tứ thiên hạ, tứ đại bộ châu, tức là ở trung tâm của núi Tu Di, mặt trời mặt trăng, mặt trời và mặt trăng á quay quanh núi Tu Di, thì đó là lấy một gọi là tứ thiên hạ. Thì có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hỏa Châu, Nam Diêm Phù Đề hay là Nam Thiện Bồ Tát Châu đấy, và Bắc Cư Lưu Châu. Bốn góc đó, nó có bốn cái thế giới. Bốn thế giới đó là không phải một cái thế giới đâu, mà ví dụ như quả địa cầu chúng ta là thuộc về cái một cái nước, thuộc về trong 250 mấy nước á, cho hình như trong kinh A Hàm nói là 200 mấy chục nước á. Thì chúng ta chỉ là cái quả địa cầu chúng ta chỉ là một trong 200 mấy chục cái nước đó thôi, cõi nước đó thôi. Thì một cái vùng như vậy gọi là một thiên hạ. Mà quý vị thấy một vùng như vậy, cứ tính cho là 200 mấy chục cái địa cầu đi ha, thì lại có bao nhiêu a la hán và bích chi phật mà quý vị đem cúng dường hết cho cả những người đó ha, cúng dường hết mà cả một cái vùng lớn a la hán bích chi phật như vậy, mà công đức đó so với Ngạ Nan hỏi lời hỏi vừa những lời hỏi vừa rồi thì Ngạ Nan hơn luôn, công đức đó lớn như vậy. Mà công đức cúng dường một a la hán thôi, một bích chi phật thôi, quý vị biết quả báo thế nào không? Trong kinh đó, giới thiệu hình như là ngài Ma Ca Diếp thì phải, trong kiếp quá khứ đó, cúng dường cho một vị bích chi phật một bữa ăn thôi ha, mà trải qua 91 kiếp luôn luôn sung túc, không có bị nghèo đói, tức là lúc lúc nào cũng giàu có đầy đủ, rất là tuyệt vời. Mà đây không phải cúng cho một vị A-la-hán, một vị bích chi Phật như vậy, mà cúng cho một thiên hạ A-la-hán bích chi Phật. Nếu mà chúng ta cúng cho một trên quả địa cầu A-la-hán bích chi Phật, trên quả địa cầu A-la-hán bích chi Phật, trên quả địa cầu này chúng ta không biết bao nhiêu người ha, trên trái đất này không biết bao nhiêu vị, nhưng mà chúng ta cúng dường như vậy đã nhiều rồi. Mà đây không phải cúng dường cả một cái thiên hạ, là có 200 mấy chục cái địa cầu như vậy, mà công đức đó chưa bằng với lời hỏi của Ngài A Nan nữa, Ngài A Nan vượt hơn nữa. Đó, nó là đoạn này vừa rồi nói như vậy. Như vậy là nhữ kim tư vấn là thắng ư, là vượt hơn cúng dường nhất thiên hạ, một thiên hạ A La Hán bích chi Phật. Đằng sau nói tiếp. Bố thí lỷ kiếp, bố thí là đem cho, đem tặng. Chúng ta để cúng dường là cái bậc dưới dâng lên cho bậc trên gọi là cúng dường. Còn bố thí là mình lớn hơn, mình ngon hơn, cho nên là bố thí. Cái bậc nào ngang ngang mình cứ tạm cho bố thí được đi. Bố thí lỷ kiếp, chữ lỷ đây là nhiều, nhiều kiếp. Chư thiên nhân dân, cúng dường cho bố thí này cho cả chư thiên và cả người ở dưới người nữa. Rồi chưa hết, quyên phi nhiễn động chi loại. Những cái loại là loài. Quyên phi nhiễn động. Thì cái này hiện đang đã nói rồi, quyên á là loại trùng, loại trùng. Phi là bay, quyên phi là loại trùng mà biết bay, những con nào nó biết bay gọi là quyên phi. Nhiễn động tức là những con nào mà nó di chuyển bằng cách nó bò, nó trường trường á, chúng ta hay nói là bò sát hay là những động vật nhỏ đó. Thì nói chung là cúng dường tất cả, đây là bố thí cho tất cả cõi trời, cõi người và cõi súc sanh nữa. Đấy. Thì ba cái cõi này mà đem cúng bố thí hết thì sao? Cái công đức đó công đức ở cái công đức này cũng không có bằng công đức của Ngài A Nan hỏi đâu nè. Công đức bá thiên vạn bội, tức là công đức của Ngài A Nan hỏi này nè, còn trăm ngàn bá thiên là trăm ngàn vạn bội là lần, tức là Ngài A Nan là có thể vượt hơn cái công đức đó đem cúng dường cho một thiên hạ A La Hán bích chi Phật rồi bố thí cho cả cái cõi mà chư thiên rồi con người rồi có mấy cái loài động vật nữa, mà bây cái công đức đó nó so với ngàn ngàn là thua đi trăm ngàn bá thiên, là trăm ngàn vạn lần. À, cái đó không ăn thua. À, thì ở đây chuyên đang nhanh đọc lại một chút xíu chú giải của hòa thượng. Nhất thiên hạ là chỉ cho một trong bốn thiên hạ. Trong kinh Phật thường nói xung quanh núi Tu Di có bốn châu lớn. Núi Chư Vi này không phải mặt trời đâu ha, mặt trời chúng ta nó chỉ có nó quay quanh núi Tu Di thôi. Được một mặt trời mặt trăng cùng chiếu rọi cho nên gọi là tứ thiên hạ. Một thiên hạ chính là một châu trong bốn châu. Bốn đại châu thì lúc nãy thì Thiên Trang nói rồi. Còn chữ lũy kiếp, hòa thượng chú giải là thời gian tích lũy rất dài. Quyên phi nhuyễn động, hòa thượng chú giải là quyên là côn trùng nhỏ biết bay, nhuyễn là côn trùng nhỏ biết bò, hay gọi là tiểu bò sát. Cái loài bò nhỏ đó, bò sát nhỏ, thì đó là gọi là quyên phi nhuyễn động. Tiếp theo, hà dĩ cố là vì sao vậy? Vì sao vậy? Đương lai chư thiên nhân dân. À, đương lai tức là tương lai. Chư thiên nhân dân tức là người trời và người ở thế gian, nhân dân là người ở thế gian. À, ở trong thời kỳ tương lai gọi là đương lai chư thiên nhân dân. Nhất thiết hàm linh. À, tất cả hàm linh, hàm linh là tất cả những chúng sanh có linh tánh. Có linh tánh như, như ngạ quỷ rồi vân vân, súc sanh rồi vân vân. Thì sao? Giai nhân nhữ vấn, nhi đắc độ thoát cố. Giai là điều. Nhân là vì. Vì nhữ vấn tức là vì cái điều ông hỏi đây. Vì ông hỏi. Mà, nhi là mà. Đắc là được. Độ thoát. Mà được độ thoát. Chứ cố là nên. Tức là gì? Vì sao vậy? Bởi vì những cái hàm linh nè, tất cả hàm linh nè, những cái chúng sanh mà có linh tánh, rồi cõi người, cõi trời, vân vân, thì điều nhân do cái lời hỏi của ông hôm nay mà được độ thoát. Đó, độ thoát tới đây á, hòa thượng chú giải là giải thoát, cứu cánh viên mãn. Thì ở đây Thiện Trang tạm dịch luôn. Lúc đó Đức Thế Tôn nói với ngài A Nan rằng: hay thay, tốt thay, ông vì thương xót và mong chúng sanh được lợi lạc mà có thể hỏi điều nghĩa vi diệu như vậy. Công đức lời hỏi của ông hôm nay hơn trăm ngàn lần cúng dường một thiên hạ A-la-hán và Bích Chi Phật, bố thí nhiều kiếp chư thiên nhân dân, các loài bò bay mấy cửa trong một thiên hạ. Vì sao vậy? Bởi chư thiên nhân dân, tất cả hàm linh trong tương lai đều do vì lời hỏi của ông mà được độ thoát. À, tức là nhờ cái lời hỏi của ngài A Nan mà được độ thoát. Vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật sẽ sau cái lời hỏi này, Đức Phật sẽ tiên thiết một bộ kinh. Bộ kinh này có thể cứu tất cả chư thiên nhân dân và cứu cả tất cả các hàm linh, tất cả các loài có linh tánh, từ súc sanh, địa ngục, vân vân, những loài ngã quỷ, những loài Atula, tất cả đều được độ thoát, rốt ráo viên mãn. Đó là niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật. Cho nên đọc tới đoạn này chúng ta có thể hiểu được rằng pháp môn này chưa nói ra, nhưng mà Phật đã khẳng định đây là pháp môn mà có thể cứu được tất cả, giúp được tất cả chúng sanh ha, cõi trời, cõi người và tất cả hàm linh, tất cả những chúng sanh có linh tánh đều sẽ được độ thoát. Đó, đều được độ thoát nhờ bộ kinh này. Đó, cho nên chúng ta thấy thù thắng trong đó có chúng ta không? Chúng ta thuộc cái gì? Chư thiên nhân dân cũng đỡ hơn mấy cái loài thấp hơn đúng không? Đó, cho nên là chúng ta cũng thấy tuyệt vời. Bộ kinh này chưa đem ra, chưa nói ra mà đã thấy thể hiện tuyệt vời rồi. Đấy. Thì đây là chú giải của hòa thượng. Hòa thượng chú giải như sau. Lúc đó Thế Tôn khen ngợi ngài A Nan rằng: ông hỏi thật tốt quá, tức là hay thầy, tốt thầy đó, rất tuyệt vời. Ông đã vì từ bi thương xót muốn lợi lạc tất cả chúng sanh mà có thể hỏi ra được pháp vi diệu. Pháp vi diệu đó là gì? Một đời bình đẳng thành Phật này, đó là pháp vi diệu. Công đức của lời hỏi ông hôm nay siêu vượt hơn cúng dường cho một thiên hạ A La Hán và Bích Chi Phật, cũng vượt qua trăm ngàn vạn lần công đức bố thí nhiều kiếp cho lục đạo chúng sanh. Tức là bố nhiều kiếp mà quý vị đem bố thí cho chúng sanh trong lục đạo, gồm cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Đó. Vì sao thế? Tương lai chúng sanh trong thập phương thế giới đều bởi vì lời hỏi này của ông, tức là của A Nan đó, mà được giải thoát rốt ráo viên mãn. Quý vị thấy không? Như vậy ngài A Nan gặp được như vậy rồi, chúng ta có làm được như vậy không? Ngài A Nan giành mất rồi. Phật Bồ Tát cũng tranh giành, chúng ta cũng học một chút xíu. Đó là chúng ta hãy đem bộ kinh này tiên thiết ra, truyền ra ha, truyền cho chúng sanh pháp môn tịnh độ, giới thiệu cho chúng sanh, thì công đức đó chúng ta cũng thế nào? Ngã năng công đức lớn như vậy chắc chúng ta cũng được 1%, 1/1000. Chỉ cần 1%, 1/1000 thôi thì công đức mình cũng vô cùng lớn rồi, đúng không quý vị? Hoặc 1/1000000 thôi. Tại vì sao? Cúng dường cho lục đạo chúng sanh luôn. Đấy, cho nên quý vị thấy phương pháp cúng dường đây tương ưng với kinh Hoa Nghiêm nói: chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Tức là trong tất cả sự cúng dường, pháp cúng dường, tức là cúng dường pháp là tối, tối là tối thắng nhất, là thù thắng nhất. Cho nên là trong kinh Hoa Nghiêm nói như vậy, ở đây đoạn này nói ý nói như vậy. Cúng dường ha, các cúng dường cho A La Hán, Bích Chi Phật, cúng dường cho lục đạo chúng sanh, tức là chúng sanh trong lục đạo, cũng không bằng lời hỏi để mà khai phát để Đức Phật giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta không làm được như vậy thì chúng ta cũng truyền kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cũng sẽ chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta chia sẻ pháp môn tịnh độ, công đức chúng ta cũng rất thù thắng. Quý vị tin không? Nhờ công đức này chúng ta tương lai đều được độ thoát. Vấn đề bao giờ? À, sớm hay muộn thôi. Cho nên bây giờ mình ráng đi ha, bây giờ hãy truyền chia sẻ. À, quý vị thấy Thiện Trang từ khi lên giảng bộ kinh này, chia sẻ bộ kinh này, Thiện Trang cũng hình như cũng được cái sự gia trì, cho nên cũng thay đổi được rất nhiều. À, Thiện Trang thấy là hình như mọi thứ chuyển đổi rất nhiều. Đấy là cái sự gia trì. Hay nói mình nói gia trì cũng được, mà có khi nói nhiều khi nhờ mình cũng làm một chút xíu đó, cho nên cũng cảm một chút xíu cái công đức phước đức đó. Cho nên là quý vị làm được như vậy thì chúng ta làm gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 24 là tỳ kỷ tu hành, phẩm trung bối bản sanh đó, kỳ trung bối giả đó, đó phẩm, thì có một cái đoạn là tỳ kỷ tu hành. Tỳ kỷ tu hành là tỳ theo cái chính mình, tùy theo bổn phận của mình, tùy theo khả năng của mình mà tu hành ha. À, miễn là sao điều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc đó, thì chúng ta cũng sẽ được công đức. Mà thật ra nói thật cho quý vị, nói cho quý vị cho quý vị vui thôi đó, chứ cần là tu hành đừng chấp tướng công đức thì mới là có công đức, càng chấp tướng thì nó trở thành phước đức mà thôi. Khi làm mà không làm, không làm mà làm, tức là vẫn làm nhưng mà tâm không có nghĩ tới, không có vướng bận tới, thì đó là công đức. Công đức thì mới giúp chúng ta liễu sanh tử, thoát tam giới. Còn nếu chấp trước thì như trong kinh này cũng nói, nếu mà không đem được cái trí huệ vô tướng đó thì cuối cùng do tập tình chấp sâu nặng, cuối cùng cũng không có ra khỏi sanh tử luân hồi được. Cho nên mình nói đi phải nói lại, đừng có ham mê phước báo thế gian rồi và đọa vào trong cái gọi là thành tựu lao ngục thất bảo. À, vào cái ngục, cái tù ngục mà bởi thất bảo. À, trong kinh đã nói ha, chúng ta đã giảng qua ở những cái phẩm sau. Đấy, thì rất là hay ha, bộ kinh này nếu chúng ta liên hệ thì đằng trước, thật ra học á, đằng trước này á, thì Phật tán thán rất nhiều, nâng lên rất nhiều, giới thiệu rất nhiều điều tốt, nhưng mà lúc sau thì Phật dạy buông xuống, buông xả. Cho nên lúc đầu vẫn là giới thiệu hành tráng. À, còn chúng ta đã học ngược, hơi ngược một chút xíu, là học từ cái phần sau đến học ngược lại. Cho nên nó có cái gì đó hơi ngược ngược. Đấy, nhưng mà quý vị hãy nó có sự liên hệ. À, để đằng phần đầu là phát khởi, phần sau là chúng ta buông xuống. Cuối cùng vẫn là gì? Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. À, không thay đổi nữa thì quý vị thành công. Còn nếu còn thay đổi là niềm tin chưa vững, mà tín nguyện chưa đủ, không thể bản sanh. Đại sư Ngữ Ích nói rõ ràng là gì? Có tính có nguyện thì chắc chắn được vãng sanh mà. Mà tính nguyện thế nào? Thật tin, thật nguyện, chứ không phải có một cái kiểu mơ màng ha. Đó, còn quý vị muốn hỏi gì thì quý vị cứ hỏi ha. cứ đánh bình luận trên YouTube đó, có cái cô nào đó muốn bình luận thì muốn hỏi thì cứ đánh đó, chút nữa còn thời gian thì Nhân trả lời. Bây giờ thì Nhân tiếp tục giảng đây ở trên Facebook cũng được ha, thì Nhân cứ mở coi theo dõi những cái lời bình luận, chút nữa thì Nhân sẽ trả lời. Rồi bây giờ chúng ta trở đến đoạn thứ năm, tranh thủ giảng hôm nay hết lượng phẩm cái này. A Nan, Như Lai dĩ vô tận đại bi, căn ai tam giới, sở dĩ xuất hưng ư thế, quang xiển đạo giáo, dục chẩn quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi, nan trực nan trị nan kiến, như ưu đàm hoa hy hữu xuất hiện, nhữ kim sở vấn, đa sở nhiều ích. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. A Nan, tức là lúc đó ngài Đức Phật Thích Ca gọi nhắc nhở ngài A Nan chứ không mà kêu giống như nhắc đại chúng á, chứ không là quên mất, đó là tâm không có tán loạn đi đâu mất. Thật ra đây là nhắc ngài A Nan là nhắc chúng ta, chứ không nghe một hồi quên mất, nghĩ đâu đâu, cho nên phải gọi A Nan. Như Lai dĩ vô tận đại bi. Như Lai là tức là chỉ cho Phật, nói chung đã thành Phật rồi, viên mãn rồi gọi là Như Lai. Dĩ là dùng hay là đem, dùng vô tận đại bi là lòng đại bi mà vô cùng vô tận, tâm đại bi, từ đại bi của Phật là vô cùng vô tận, gọi là ngài dùng cái tâm đó. Căn ai tam giới, chữ căn ai thật là thương xót. Tam giới tức là ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta hiện tại đang ở trong dục giới ha. Sắc giới thì từ tầng trời thứ bảy trở lên gọi là sắc giới, còn chúng ta ở dục giới là từ địa ngục cho đến tầng trời thứ sáu gọi là cõi dục giới. Ở những cái thế giới này á, ở vùng đó thì đều có cái sự ham muốn, cho nên là gọi là dục giới. Còn sắc giới là người ta hết được cái ham muốn rồi, hết ham muốn đó là tài, sắc, danh, thực thì. Tài là ham tiền tài, sắc là ham sắc, danh là ham danh, thực là ăn, thiền là ngủ. Chúng sanh từ các cảnh giới dưới vì có những cái tham vân vân thì đó gọi là tài sắc danh thì họ chưa có đoạn được, cho nên có là dục giới, có sự ham muốn. Và sắc giới rồi vô sắc giới, vô sắc giới là bốn tầng trời cuối cùng. Đức Phật á, vì cái lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi, tức là cõi dục giới cũng khổ, cõi sắc giới cũng khổ, cõi vô sắc giới cũng khổ, Phật đều thương hết, căn ai tam giới. Sở dĩ xuất hưng y thế, cho nên là xuất hiện, sở dĩ là xuất, cho nên xuất hưng là xuất hiện thôi. Xuất hiện ư thế, ư là ở, thế là đời, Phật ra đời ở thế gian là vì sao? Phật nói là vì sao? Vì ngài vô cùng vô tận đại bi và thương xót chúng sanh tội quá à, nó luân hồi hoài khổ quá, nó chết đây sanh kia vân vân, cho nên ngài vì thế mà ngài ra đời ở thế đời đây là xuất hưng y thế. Quang xiển đạo giáo, chữ quang xiển có nghĩa là quang đại xiển dương, tức là ở đây á, quý vị, quang á là giống ánh sáng á, là làm cho rực rỡ lên, còn xiển là xiển dương. Ở đây chúng ta dùng cái từ dịch ra nói là tuyên truyền làm cho rạng rỡ. Tuyên truyền rạng rỡ cái điều gì? Đạo giáo. Đạo giáo tức là chỉ con đường thành Phật. Tức là Phật ra đời để làm gì? Ngài tuyên truyền làm cho rạng rỡ con đường thành Phật. Hay nói là Ngài đem giáo pháp của Phật, nền giáo dục của Phật dạy cho chúng sanh, để chúng sanh thành Phật, gọi là quang xiển đạo giáo. Dục chẩn quần manh, dục là mong muốn, mong cho, chẩn chữ này đọc là chẩn chứ không phải chẩn nha, chẩn giống như trong từ chẩn tế vậy đó, chẩn là cứu vớt, cứu giúp. Vì mong muốn cứu vớt ai? Quần manh. Quần manh là chữ manh này đó là nhân dân, còn chữ quần này là nhiều, như quần thư trị yếu, tức là nhiều cuốn sách, trị yếu gom lại quần thư tức là nhiều cuốn sách. Thì quần là nhiều thôi, vì mong muốn cứu vớt nhiều cái nhân chúng sanh, hay là cái chữ quần manh là tất cả chúng sanh. Vì mong muốn cứu vớt hay là cứu giúp tất cả chúng sanh. Huệ dĩ chân thật trí lợi, chứ huệ này không phải là trí huệ, huệ là ban, ban cho. Chúng ta hay nói là ban cho, ân, ân huệ đó, thứ chữ ân huệ tức là huệ này là ban cho. Chữ dĩ là cũng là cho luôn, huệ dĩ là cho. Chân thật trí lợi là cái lợi ích mà chân thật. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì có ba cái sự lợi ích. Thứ nhất là chân thật trí lợi, là lợi ích chân thật. Thứ hai là chân thật chi tế, tức là rốt ráo của chân thật. Và cuối cùng là chân thật huệ, là cái trí huệ chân thật. Những bộ kinh khác không có ba điều này, chỉ riêng kinh Vô Lượng Thọ có đủ ba điều này. Cho nên ở đây nhắc tới chân thật trí huệ, tức là chân thật trí lợi, tức là Đức Phật muốn ban cho lợi ích chân thật. Lợi ích gì chân thật? Đó là chính là niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật. Đó là lợi ích chân thật. Chỉ có lợi ích này là chân thật. Vì sao? Cái lợi ích khác thì quý vị ăn rồi, ví dụ như quý vị đi từ thiện, quý vị cúng dường tặng bố thí cho chúng sanh, xong nó ăn xong vài bữa nó nghèo, hoặc là cho hết cả đời luôn, nó nuôi cho là cả đời luôn, cuối cùng nó đời nó chết rồi nó cũng vẫn luân hồi ha, cũng không có giải quyết được. Đó không phải là lợi ích chân thật. Còn lợi ích chân thật là phải ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây trong bộ kinh này là về Tây Phương Cực Lạc. Đó là con đường lợi ích chân thật mà Phật ban cho chúng sanh, gọi là huệ dĩ chân thật chi lợi, là ban cho cái sự lợi ích chân thật. Hôm nay chúng ta có nhận hay không? Phật ban rồi đó, nhận hay không? Phật ban nhưng mà mình không nhận thì cũng như không, đúng không? Bây giờ mình hãy tiếp nhận đi. Phật cho rồi mình phải nhận chứ. Người cho mà không có người nhận, mình không chịu nhận thì chịu thôi. Cho nên đọc tới câu này, chúng ta hãy cố gắng nhận đi, nhận lợi ích chân thật của Phật cho mình. Phật cho mình nhận. Nan trị nan kiến, chữ này có khi đọc trực, thì ra người thích đọc trực nhưng mà người ta đọc trị quen rồi, trực nghe nó đã hơn. Trị, trị là gặp, chữ nan là khó, khó gặp. Nan kiến là khó thấy. Tại sao Phật ra đời mấy khi gặp đâu? Cho nên ở đây cũng nên nhắc lại, trong giống như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, như ưu đàm hoa, như hoa ưu đàm á, chúng ta hay nói là ưu đàm hoa, tức là nhà, hoa ưu đàm. Cái là hoa này á thì chỉ khi ít khi nở lắm, tức khi thấy khi nào hoa này nở thì khi đó có Phật ra đời. Cho nên là rất là hiếm, khó khó gặp. Nan trị nan kiến là hiếm, khó gặp, khó thấy. Phật ra đời khó gặp khó thấy, mà cái kinh này cũng là khó gặp khó thấy, mà cái lợi ích chân thật này cũng khó gặp khó thấy. Giống như hoa ưu đàm, hoa ưu đàm chúng ta cũng chả thấy luôn. Nếu chúng ta thấy thì thấy Phật rồi. Bây giờ người ta đồn đó, nói là hoa ưu đàm nở đâu vân vân, nhưng mà thật ra không có đâu quý vị. Hoa này trong kinh Phật nói, hoa mà hoa ưu đàm á mà nở đó thì thật sự là có Phật ra đời. Còn nếu mà không có thì ấy, còn bây giờ nó có cái loại hoa na ná, dòng họ có hoa ưu đàm thôi, gọi là hoa đàm. Hoa đàm mà thoáng hiện á, và thượng giảng là trong trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, ngài nói ở phương Nam, như các nước phương Nam thì có hoa đàm, vào nửa đêm nó sẽ nở ra một chút xíu rồi nó tàn mất tiêu, và vào 12 giờ đêm nó nở ra thôi rồi nó tàn mất. Cho nên 12 giờ đêm thì có ai canh đâu mà coi, cho nên cũng không có gặp, không thấy, không bao giờ thấy, nên gọi là hoa đàm hiếm nở, khó nở. Đấy, không thấy, mình đâu thấy đâu mà nở đâu. Và đó là một cái hoa, đó là hoa đàm thôi. Còn hoa ưu đàm á, đúng nghĩa đó, chỉ khi nào nở ra, hoa đó nở ra thì có Phật ra đời. Chúng ta sẽ không thấy được điều này, vì chúng ta không có được đó. Và cái lợi ích chân thật này ở trong đoạn này nói, tức là lợi ích chân thật đấy hiếm có, khó gặp, như hoa ưu đàm vậy. Phật đã đem cái lòng từ bi vô cùng thương xót chúng ta trao cho chúng ta rồi, bây giờ chúng ta có nhận hay không? Ráng nhận ha. Hoa ưu đàm này hiếm có, khó gặp. Lợi ích chân thật này cũng hiếm có, khó gặp. Chúng ta đã gặp rồi, gặp trong bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hy hữu xuất hiện, hy hữu là hiếm có xuất hiện, tức là cái hoa ưu đàm này nó hiếm khi xuất hiện. Nhữ kim sở vấn, nhữ là ông, kim là nay, sở vấn cái điều mà ông đã hỏi hôm nay. Thì sao? Đa sở nhiêu ít, đa là nhiều, nhiêu ít, cái chữ nhiêu là phong, nhiêu là phong, là có nghĩa là thù thắng, là phong phú, phong phú, ít là lợi ích. Thì cái sở này là được hoặc là nơi. Như vậy cái những điều mà Ngài A Nan hỏi ở đây á, thì mang lại rất có nhiều điều lợi ích phong phú và to lớn. Đó, nói đơn giản là như vậy. Lợi ích này phong phú, to lớn, gọi là đa sở nhiều ích. Như vậy là tại sao vậy? Bởi vì bộ kinh này tuyệt vời, bộ kinh này mang cho chúng ta con đường giải thoát sanh tử luân hồi, ha. Có thể ra khỏi sanh tử luân hồi, không phải chúng ta mà cả chúng sanh nữa. Cho nên đó là cái sự lợi ích rất lớn mà nhờ ai? Nhờ Ngài A Nan khải thỉnh mới Phật mới giảng. Đó, thì ở trên YouTube có cô Mai Bạch gì đó, có người Mai Bạch thì muốn hỏi gì thì cứ bình luận trên đó nha. Bình luận là chút nữa thì ngang còn thời gian thì ngang sẽ trả lời. Tạm dịch như sau. Này A Nan, Như Lai dùng vô tận đại bi thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời làm rạng rỡ xiển dương Phật giáo. Chữ đạo giáo đổi thành chữ Phật giáo thì quý vị nghe rõ hơn. Là mong cứu giúp quần sanh, ban cho lợi ích chân thật, khó gặp, khó thấy. Như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện. Điều ông hỏi hôm nay thật lợi ích rất lớn. Quý vị đọc ngay đoạn dịch nghĩa thì nghe rất rõ đúng không? Ngài A Nan hỏi điều đó mang lại lợi ích rất lớn. Còn Hòa Thượng chú giải như sau. Đó là vừa rồi tiền trang dịch thôi. Hòa Thượng chú giải. Phật nói với Ngài A Nan, Như Lai dùng lòng đại từ bi vô tận thương xót tất cả chúng sanh trong tam giới, cho nên xuất hiện đến thế gian vì mở rộng giáo dục của Đức Phật chí thiện viên mãn. Tức là nền giáo dục của Đức Phật ở nền giáo dục vượt qua thế gian, rất đến cái thiện đến mức độ trên cao nhất gọi là chí thiện, rồi viên mãn là tròn đầy. Mục đích là vì cứu vớt chúng sanh trong lục đạo, ban cho chúng sanh lợi ích, hạnh phúc, mỹ mãn, khỏe mạnh, trường thọ, tự tại, khoái lạc, chân thật. Thì cái lợi ích này là hạnh phúc mỹ mãn nha, được khỏe mạnh nha. Tại sao? Về Tây Phương Cực Lạc quý vị được khỏe mạnh, đâu có bị đau ốm đâu. Quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc là thanh hư chi thân, vô cực chi thể mà. Thì cái thân thể như vậy đâu có đau ốm gì đâu. Mà trường thọ là vô đường thọ luôn mà. Rồi tự tại, tùy ý, khoái lạc, vô cực luôn. Đó, trong phẩm 32 sau này chúng ta học. Mà những cái đó là điều toàn là điều chân thật chứ không phải điều giả. Còn thế gian này là giả. Cái vui ở thế gian nó sớm tàn, cho nên không phải là vui thật mà giả. Phật dạy chúng ta thọ trì một câu Phật hiệu, đại sự nhân duyên một đời thành Phật, thật là khó gặp khó thấy. Giống như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện. Tức là phải dạy chúng ta hãy thọ trì câu Phật hiệu này. Đây là đại sự nhân duyên một đời thành Phật, thật sự là rất là khó gặp khó thấy. Không có cái dễ dàng gặp đâu. Chúng ta gặp rồi, chúng ta hãy trân trọng. Nếu mà không gặp, không có biết, nhiều người gọi là tiên nhập vi chủ, họ gặp cái giáo pháp khác trước hoặc pháp môn khác trước, họ không có duyên. Chúng ta đã có duyên rồi, chúng ta phải cố gắng tôn trọng. Đây là nhân duyên, đại sự nhân duyên một đời thành Phật của chúng ta. Điều mà ông hỏi hôm nay mang đến cho chúng sanh nhiều lợi ích phong phú nhất. Lợi ích này không phải đơn giản đâu, nhiều lợi ích lắm. Vừa rồi thì Văn có Hòa Thượng có kể đó, gồm hạnh phúc nè, khỏe mạnh nè, trường thọ, tức là sống lâu nè, rồi tự tại nè, rồi vui sướng khoái lạc đó, mà chân thật đó. Cho nên nhiều lợi ích phong phú, cho nên là nhiều ích đó, chữ nhiều là phong phú đó, lợi ích đó phong phú. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo ha, tranh thủ đi thiền trang giảng cho xong phẩm này hôm nay luôn, hôm sau mà không, tuần sau chúng ta học phẩm thứ tư. Đoạn thứ 6. A Nan đương tri, Như Lai chánh giác kỳ trí năng lượng, vô hữu chướng ngại, năng ư niệm khoảnh trụ vô lượng ức kiếp, thân cập chư căn vô hữu tăng giảm, sở dĩ giả hà. Như Lai định huệ cứu sướng vô cực, ư nhất thiết pháp, nhi đắc tối thắng tự tại cố. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. A Nan đương tri, thì Ngài A Nan đương tri, tức là Phật bảo Ngài A Nan là phải biết, đương tri là phải biết, À, tức là ông phải biết rằng Như Lai chánh giác, chữ chánh giác này á, thì nếu mà không có chữ đằng sau là kỳ trí năng lượng á, thì cái chữ này mở ngoặc có cái chữ trí, cho nên là đây là trí chánh giác của Như Lai. Tức là Phật có một cái trí gọi là trí chánh giác. Chánh giác là gì? Giác là giác ngộ, chánh là chân chánh, giác ngộ thật sự gọi là chân chánh, gọi là chánh giác, là chân chánh giác ngộ, tức là giác ngộ thật sự đó. Giác ngộ này thế nào? Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì gọi là Như Lai trí chánh giác, à, trí chánh giác của Như Lai. Kỳ trí năng lượng, cái chữ kỳ là đó, à, tức là thay cho chữ chánh giác, trí chánh giác đó năng lượng, à, khó mà, tức là trí chánh giác này thì khó mà đo lường được. Chữ lượng này á, là đo lường, thì khó, năng lượng thì không ai để đo lường được ha, chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi. Trí chánh giác của Như Lai rất là khó mà có thể đo lường. Vô hữu chướng ngại, không có cái gì chướng ngại, vô là không, hữu là có, chướng ngại. Tức là trí này không có gì mà ngài không biết hết, cái gì cũng biết, gọi là Phật này vô sở bất tri. À, cái gì ngài cũng biết hết, không có chỗ gì, không có điều gì mà ngài không biết, gọi là cái vô hữu chướng ngại. Năng ư niệm khoảnh, năng là có thể, ư là ở trong. Niệm khoảnh là gì? Cái khoảnh ở cái thời gian, trong khoảng thời gian một niệm, năng ư niệm khoảnh là có thể ở trong một niệm, trụ vô lượng ức kiếp. À, trụ vô lượng ức kiếp là thời gian rất là dài. Ở đây nói ra Phật có một cái năng lực rất đặc biệt là gì? Ngài không cần thời gian, ngài vượt qua thời gian, ngài vượt qua cái thời gian. Chúng ta thì có thời gian chứ mà Phật không có bị khống chế thời gian. Ngài có thể dùng một niệm thôi, ngài thì ngài trụ được vô lượng kiếp, tức là ngài kéo dài ra thành vô lượng kiếp. Chúng ta thấy sống vô lượng kiếp rồi, nhưng mà Phật thì thấy một niệm. Đó là thật, chỉ thấy, tức là ví dụ như chúng ta thấy vô lượng kiếp, bao nhiêu kiếp sau chúng ta không biết chúng ta thế nào, nhưng Phật thấy rất rõ, như thấy như trong thật vậy. Phật biết là cái thằng đó nó sẽ tu hành bao nhiêu kiếp đó, nó sẽ thành Phật đó, nó ở đâu, Phật thấy rất rõ. Cho nên một niệm của ngài là trụ vô được vô lượng kiếp, có lẽ là ngài, và thậm chí không ai thấy mà ngài đến được nơi đó, đến được ngày đó. À, cái gọi là trong một kiếp ngài kéo dài ra được vô lượng kiếp. Ngược lại, vô lượng kiếp ngài có thể thu lại còn một niệm. Đó là điều đặc biệt rồi, Như Lai có thể khăn này. Điều này thật ra chúng ta có dễ giải thích lắm. Toàn tất cả những gì chúng ta đang sống giống như một bộ phim chúng ta quay. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi không biết là bộ phim đó nó đã được định. À, nó cũng có biến đổi, nhưng mà nó biến đổi trong cái sự định đó, nó cứ biến đổi thêm bớt á. Thì chúng ta đang coi, ví dụ như bây giờ là phút thứ bao nhiêu trên màn hình đó, quý vị coi đó, đó phút thứ bao nhiêu trên màn hình rồi. À, bây giờ là 1:58:40 ha. Thì như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta thấy đây là phút thứ mấy. Nhưng mà Phật thì sao? Giống như coi bộ phim này đã được chiếu xong rồi, cho nên ngày coi mình thích coi nhanh thì nhanh, thích coi chậm chậm ngày tua cho nhanh, vèo 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 chút xíu coi hết. Một niệm thôi ngày coi mình phát là hết bộ phim. Rồi cái ngài khó thích thì kéo dài ra, bây giờ muốn chiếu chậm thì ngài chiếu cho cái bộ phim này chậm lại một cái bộ, cái đoạn đó giống như coi đá banh đó quý vị, đá banh đó, nó chiếu chậm đó, chiếu chậm để mình coi tình huống rất rõ vậy đó, kéo dài ra cũng được. Cho nên ngài tự tại đối với thời gian, cho nên đọc cái đoạn câu này là đối với thời gian ngài tự tại. Chúng ta không được, chúng ta không nhập được cảnh giới này, cảnh giới đó là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Trong những đại tự tại, 10 đại tự tại mà nói trong cái Hoa Nghiêm chỉ là nói tắt thôi, trong vô lượng tự tại, trong đó có thời gian tự tại. Thời gian đối với ta nó thật, nhưng mà đối với Phật không có thật. Quý vị nhập được cảnh giới đó, quý vị kéo dài một niệm ra vô lượng kiếp, một cái vô lượng kiếp quý vị thu lại thành một niệm. Cho nên Như Lai có thể làm được như vậy. Rồi đọc đến đoạn này chúng ta thấy cảnh giới Hoa Nghiêm nằm ở đây. À, Hiền Trang này thích Hoa Nghiêm cho nên lâu nói chút xíu liên quan đến Hoa Nghiêm. Cho nên là như có thể ở trong một niệm thôi, ngài trụ vô lượng ức kiếp luôn, thời gian rất lâu. Và bằng chứng là ngài đối với việc nào trong vô lượng kiếp ngài nói, đúng không? Quý vị thấy giống như ngày Thọ Ký cho trong kinh nào ông nói bao nhiêu kiếp sau ông đó sẽ thành Phật làm gì, giống như trong kinh Địa Tạng Thọ Ký cho chủ mạng Quý Vương là quá 170 kiếp sau ông đó sẽ thành Phật gọi là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước đó tên là Thành Trụ, Tịnh Trụ, Đức Phật đó độ vô lượng chúng sanh, vân vân. Thì quý vị thấy rõ ràng Phật thấy rất rõ, mà không phải thấy mà thấy như thật, gọi là giống như cái bộ phim 3D đó. Chúng ta thấy thì chúng ta thấy giống như màn hình 2D thôi, coi trên màn hình đây, nhưng mà nếu có 3D á, đi vào trong đó được luôn, sống trong đó rồi đó. Thì cái bộ phim đó ngài kéo cỡ nào kéo phim của ngài coi 3D, không phải 3D đâu, vô lượng vô số D, tức là vô lượng vô số chiều trong đó. Còn chúng ta chỉ có thấy bây giờ có bộ phim thì cũng coi được cái phim 2D, nếu mà quý vị có đeo được kính là vô coi 3D thì cái chiếu qua chiếu lại được, muốn kéo dài chiếu chậm chiếu nhanh vậy được đó. Cảnh giới nó tương tự như thế. Và nếu quý vị khó hiểu hơn nữa thì Thiền Văn lấy ví dụ là trong mơ á, quý vị nằm mơ đó, quý vị thấy mình ngủ có chút xíu à, mà mình thấy mơ cả một cái giấc mơ dài cả cuộc đời luôn đó, nó dài cũng tỉnh dậy không biết mình mơ lúc nào, nhưng mà mình chỉ biết là mơ có chút xíu rồi mình ngủ hình như có 5 phút à, có khi mình ngủ, có khi ngủ trưa hay ngủ ban ngày gì đó, 5 phút ha, ngủ 5 phút mơ gì đâu mà thấy cả cuộc đời dài thang ngắn. Đó là một niệm nó kéo dài cả cuộc đời đó quý vị, nó là giả mà, nó đâu thật đâu, chúng ta cũng đang sống trong mơ, cho nên là chúng ta thấy có thời gian vân vân, thật ra nó có giả. Cái khởi ý niệm nó cái kéo như vậy, như vậy mà thật ra tỉnh lại đâu phải đâu, đâu có thấy vô lượng kiếp đâu, đâu có thấy cả cuộc đời đâu, mới cái chút xíu à, mấy phút chớp mắt cái ngủ mơ một tí xíu là thật ra thấy quá trời đó. Đó cho nên một niệm kéo dài vô lượng kiếp mà hoàn toàn là sự thật. Chúng ta hiểu được chút xíu rồi ha. Rồi trở lại kinh văn. Thân cập chư căn, thân là thân thể, cập là và, chư căn là các căn, nãy sáu căn đã nói rồi đó. Sáu căn là tai, mắt, mũi, miệng, thân, ý là lưỡi rồi đó. Vô hữu tăng giảm là không có tăng giảm, tức là sao? Ngài mặc dù ngài nhập định trong vô lượng kiếp vậy đó, trụ vô lượng kiếp vậy, nhưng mà cái thân của ngài và các căn của ngài không có tăng, không có giảm, tức là không có sanh, không có diệt. Hay vậy đó, Phật rất là tuyệt vời. Đây là một trong những điều tự tại trong kinh Hoa Nghiêm. Trong 10 đại tự tại của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, đây là nghiệp tự tại, mạng tự tại, thân tự tại, đúng không? Đây, trong kinh Hoa Nghiêm không phải có 10 tự tại đâu quý vị, đó là bản tiểu kinh Hoa Nghiêm mang lên nhân gian đó. Chứ trừ thực tế là nó là vô lượng cái tự tại, nhưng mà tại vì nói trên nhân gian chúng sanh không hiểu, cho nên là chỉ đem 10 cái đại tự tại đó thôi nói thôi. Còn thật ra bản đại bản kinh Hoa Nghiêm ở dưới Long Cung đó thì nói rất nhiều tự tại nữa. Quý vị bao giờ nhập được cảnh giới đó xuống Long Cung coi kinh Hoa Nghiêm ha. Theo Thiền Văn nghĩ thôi, về Tây Phương Cực Lạc đi, Đức Phật A Di Đà muốn, quý vị muốn giảng kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật A Di Đà hóa thân ra các con chim bay đó, thiết cho quý vị kinh Hoa Nghiêm đó. Trên đó muốn nghe pháp nào thì nghe pháp đó, mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói mà, đúng không? Thọ cần xuống Long Cung chi gặp Long Vương chi trong mệt. Vô hữu tăng giảm tức là không có sanh không diệt, tức là căn cái thân của Đức Phật và các căn của ngài không sanh không diệt. Sở dĩ giả hà, sở dĩ là vì sao? Sở dĩ giả hà là vì sao như vậy? Như Lai định huệ, tức là định này là thiền định, huệ là trí huệ, thiền định và trí huệ của Như Lai thì sao? Cứu sướng vô cực, cứu sướng vô cực quả thượng chú giả là thông suốt tột cùng, không có chướng ngại. Tức là thiền định là trí huệ của Phật mà ngài thông suốt hết tất cả tột cùng luôn, không có gì không biết, không có gì không có chướng ngại, không có chuyện gì có thể ngăn ngại được, ngăn cản được. Đây trí huệ ngài biết được tất cả, định của ngài cũng định được hết, hiểu được tất cả các thiền định ở thế gian. Như lần trước Thiền Văn nghe giảng, thiền xuất thế gian ngài cũng biết, thiền định ra ngài cũng biết, đó gọi là định huệ cứu sướng vô cực, là thông suốt một cách tột cùng, không có gì chướng được ngại được. Ư nhất thiết pháp nhi đắc tối thắng tự tại cố. Ư là đối với nhất thiết là tất cả pháp, đối với tất cả pháp. Mà nhi là mà, đắc là được, tối thắng là cái thự thù thắng, nhất tối là nhất, thắng là thù thắng. thù thắng nhất, tự tại, cố. Tức là tự tại. Tức là Ngài nhờ vì cái trí huệ của Như Lai như vậy cho nên Ngài đối với tất cả Pháp luôn luôn được đắc tự tại vậy. Cố là nên. Ha. Chứ nên này là, thì theo cái cấu trúc cái cố đó, thì chúng ta phải đưa lên đằng trước. Như Lai định huệ cứu xứng vô cực nên đối với tất cả Pháp mà được tự tại. Ha. Cho nên thiện trang dịch, thiện trang địa cho nên tới đằng trước. Chứ cố này phải đưa đã đằng trước. Ở đây thiện trang tạm dịch. A Nan nên biết, trí danh giác của Như Lai rất khó đo lường, không có chướng ngại, có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp, thân và các căn không có tăng giảm. Vì sao như vậy? Định huệ của Như Lai thông suốt vô cùng, nên đối với tất cả Pháp được tối thắng tự tại. Ở đây là nói thêm một cái điều tự tại nữa trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là thật ra là 10 cái điều tự tại luôn á. Đối với tất cả Pháp được tự tại thì cái gì cũng tự tại. Mạng tự tại, nghiệp tự tại, thần thông tự tại, bất cứ cái gì cũng tự tại. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm chỉ nói 10 loại tự tại. Ha. Các ngài có muốn sống bao lâu thì sống. Đó. Muốn muốn trụ bao nhiêu kiếp, kéo dài thời gian, tự tại đối với thời gian, tự tại với không gian, không có xa gần. Đó là tự tại với không gian. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều sự tự tại, chứ không phải 10 tự tại mà hôm bữa Thiện Trang đã chia sẻ. Nhưng nói cho dễ chỉ nói 10 tự tại thôi. Thì đây là đoạn này nói mở rộng ra chính là Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên quý vị thấy trong kinh này có Kinh Hoa Nghiêm. Đối với tất cả Pháp đều được tự tại tối thắng đấy. Tự tại này mà không phải tự tại bình thường mà thù thắng nhất mà là tự tại tối thắng. Hòa Thượng chú giải: A Nan, ông nên phải biết rằng Như Lai giác ngộ triệt để thật tướng của vũ trụ nhân sanh, tức là Ngài biết rõ các của vũ trụ nhân sanh, tất cả Đại Bồ Tát khó có thể đo lường trí huệ của Phật. Đó. Cứu cánh viên mãn không có chướng ngại. Ngài có thể đem thời gian rất ngắn kéo dài đến vô lượng ức kiếp, cũng có thể đem thời gian rất dài rút ngắn thành một niệm. Thân cùng các căn không có tăng giảm, không sanh không diệt. Vì sao Phật có trí huệ, đạo đức, năng lực lớn đến như thế? Nguyên nhân là trí huệ của Ngài thông suốt tột cùng, không có giới hạn, cho nên có thể trong tất cả các pháp được đạt được đại tự tại tối thù thắng. Ở đây ý nói rõ là Phật biết rất rõ tất cả mọi việc, cho nên là Phật làm chủ được hết. Giống như mình, tại sao mình không làm chủ được? Ha? Ví dụ như quý vị đi trên chiếc xe, quý vị không làm chủ được chiếc xe đó là tại vì quý vị không biết điều khiển chiếc xe đó như thế nào. Còn quý vị được học bài bản biết điều khiển chiếc xe đó như thế nào, học biết hết các nút bấm, các nút này nó có tác dụng gì, số như thế nào, vân vân, các loại đèn bật như thế nào, vân vân, quý vị biết rõ thì rồi thì quý vị được tự tại đối với cái xe đó, đúng không? Còn đây Đức Phật là đối với tất cả các pháp, các Ngài biết rõ luôn sâu thuốc hết, cho nên Ngài tự tại, Ngài có thể điều khiển, cho nên Ngài có thể biến thời gian dài thành thời gian ngắn, ngắn thành dài, Ngài có thể sống bao nhiêu thì sống, Ngài có thể đến thế giới nào thì đến, vân vân. Thì cho nên đó là đối tự tại đối với pháp, do là trí huệ, nguyên nhân là trí huệ. Cho nên đạo Phật học cái gì? Học trí huệ. Cuối cùng mình có trí huệ là nhìn thấu được tất cả thật tướng của các pháp, chính là thật tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ này từ đâu đến, nó như thế nào, tại sao nó biến chuyển như vậy, đời sống con người từ sao, vân vân, biết rất rõ, biết rồi làm chủ nó, điều khiển nó được, cho nên tự tại đối với nó, mà tự tại đó gọi là tự tại thù thắng nhất. Rồi bây giờ chúng ta đến đoạn thứ 7, đoạn cuối cùng luôn ha, quý vị ráng chút xíu nữa là hết đoạn thứ 7. A Nan đế thính, thiện tư niệm chi, Ngô Đương vị nhữ, phân biệt giải thiết. Quý vị có câu hỏi gì thì quý vị hỏi đi nha. Tranh thủ hỏi thì Thiện Trang sẽ chia sẻ hết đoạn này rồi Thiện Trang sẽ trả lời. A Nan đế thính tức là gì? A Nan là A Nan, chữ đế này là thật. Đế như trong chữ chân đế, thính là nghe. Như vậy nghe một cách thành thật nhất, đó thì gọi là đế thính. Nói đơn giản là như vậy. Ở đây Hòa Thượng chú giải cho chúng ta là đế thính là gì? Là lắng nghe chân thành, tỉ mỉ, cẩn thận. Tức là lắng nghe một cách chân thành và cẩn thận. Đó là đế thính. Tức là chúng ta nói là nghe, nghe đúng như nghe đó. Chứ không phải nghe tai này mà chạy qua tai kia, rồi nghe mà để tai đi đâu vân vân. Thì đó không phải đế thính. Đế thính là nghe mà nghe thật sự. Chứ đế là thật. Thiện tư niệm chi. Thiện là khéo, giỏi. Niệm tư, tư là tư duy. Niệm là nhớ, nghĩ. Như vậy là phải nghe rồi hãy cố gắng hiểu nha, rồi nhớ nha, chứ không phải là nghe rồi bỏ quên mất. Còn chữ chi này á, chi là biểu thị cho cái đại từ, nó biểu thị cho vấn đề sẽ được nói, tức là những điều mà Phật nói đó từ trước và sau này Phật nói trong bộ kinh này, hãy cố gắng nhớ nha. Đó, cái chữ chi này là biểu thị cho những cái điều mà Phật sẽ nói và Phật đã nói, những này không phải sẽ nói mà đã nói, vừa rồi đã nói rồi. Ngô đương vị nhữ ta. Ngô là Phật xưng, mà ta. Đương, đương là có thể giải thích là sẽ hoặc là đang. Phật cũng đang nói đó. Ta sẽ đang, đang, sẽ. Vị nhữ là vì ông. Ta đang và sẽ vì ông. Mà thế nào? Phân biệt giải thiết, mà ngài sẽ phân biệt, rồi giải là giảng giải ra, thiết là nói ra. Đó, tức là ngài sẽ nói rõ là tại sao lại có những cái điều thù thắng như vậy, tại sao cái hôm nay ngài hiện tướng lành tốt đẹp như vậy, vân vân. Thì ngài sẽ nói rõ ra. Và ở đây có chữ phân biệt á, là ngài nói phương tiện là phân biệt ra mà nói, chứ Phật thì thật ra không có thiết, thiết mà không thiết, không thiết mà thiết. Ngài ở trên cảnh giới đó, còn đây là ngài phương tiện để cho chúng ta hiểu, cho nên ngài thêm hai chữ phân biệt. Cho nên cuối cùng khi ngài nhập Niết Bàn, trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói, ta không có pháp để nói, ta cũng không có nói pháp. 49 năm ta không có thuyết pháp. Nếu ai nói ta nói pháp là phỉ báng Phật, phỉ báng Như Lai. Đó, tức là ngài nói mà không nói. Còn đây thì chứng tỏ là gì? Phân biệt, ngài tạm phân biệt, nói cho chúng sanh, để chúng sanh hiểu, là nói từ tục đế đến trần đế, nói cho cảnh giới chúng ta hiểu. Chứ còn nếu mà ngài nói không có chữ phân biệt, là ngài nói theo đúng cái chân cảnh giới của ngài thì chúng ta không hiểu. Mà thật ra ngài không nói, ngài phóng ánh quá sáng xẹt cả đủ rồi. Thì sao? Ánh sáng đó là truyền tin tức, giống như bây giờ chúng ta xài cáp quang á, ánh sáng nó truyền tới cái là xong rồi, là hiểu hết rồi. Nhưng mà đối với chúng ta không hiểu, cho nên Phật phải dùng ngôn ngữ để nói. Đó, thì ta sẽ vì ông mà phân biệt giải thiết, mà thiết mà nói ra. Rồi bây giờ Thiên Trang tạm dịch. A Nan lắng nghe, khéo nghĩ nhớ đó, ta đáng lẽ đang sẽ vì ông, nhưng mà thôi bỏ bớt chữ đang đi, ta sẽ vì ông phân biệt giải thiết hay giải nói cũng được, để cho cái cấu trúc bốn chữ cho nó xuông mà. Chứ thật ra chữ đương này phải có hai nghĩa, là đang, hiện tại Phật đã nói rồi, đang nói rồi, rồi sau đó Phật sẽ nói tiếp. Rồi chú giải của Hòa Thượng như sau. Rồi chú giải cuối cùng. Ông nên A Nan, ông nên chân thành lắng nghe kỹ càng tỉ mỉ để thể hội đạo lý cùng phương pháp mà Đức Phật giảng, ông mới được thọ dụng thật sự. Vì nghe kỹ nha, nói với ngài A Nan cũng nói chúng ta đó, là ông nên chân thành lắng nghe kỹ càng tỉ mỉ để mà thể hội được đạo lý cùng phương pháp mà Đức Phật giảng, thì ông mới được thọ dụng thật sự. Đó, nếu mà mình không có lắng nghe chân thành, không có tỉ mỉ để mà kỹ càng để tỉ mỉ để thể hội, thì cái phương pháp và đạo lý Phật giảng trong bộ kinh này, phương pháp tuyệt vời như thế, mình cũng không có được sự ích lớn. Cho nên nhiều người tu hành tại sao lâu năm bị thoái chuyển, là tại vì do như thế, họ không có cái sự chân thành lắng nghe, không có tỉ mỉ thể hội. Cho nên họ nghe thì nghe thì thôi, chứ mà nó mơ màng. Cho nên lúc sau đó ai đó nói cái phương pháp khác thì lập tức chạy mất tiêu. Đó là không có lắng nghe, không có đế thính đó. Và cũng không có thiện tư niệm chi, không có khéo nghĩ nhớ. Niệm tức là nhớ lắm. Thường thường mình niệm bộ kinh này để mình nhắc lại, mình nhớ lại đó. Ta nhất định vì đại chúng các ông giải thiết kỹ càng tỉ mỉ, Khi Phật nói rõ như vậy, liền thiết ra pháp môn niệm Phật, một bộ kinh hy hữu phương tiện tối thù thắng không gì sánh được, có thể khiến tất cả chúng sanh một đời vãng sanh bình đẳng bất thoái thành Phật. Đó, quý vị nghe rõ ha. Nhưng đang đọc lại nào. Khi Phật nói rõ như vậy, liền thiết ra pháp môn niệm Phật, một bộ kinh hy hữu phương tiện tối thù thắng không gì sánh được, nhớ là không gì sánh được nha, có thể khiến cho tất cả chúng sanh một đời vãng sanh bình đẳng bất thoái thành Phật. Quý vị thấy có mấy chữ, thứ nhất là một đời, tu pháp môn này tu một đời thôi là đã thành tựu rồi, có thể thành tựu rồi, rồi vãng sanh, sanh qua Tây Phương Lạc, rồi bình đẳng bất thoái là không còn phải chuyển nữa mà thành Phật. Có pháp môn nào như vậy đâu ha, cho nên quá tuyệt vời, bao nhiêu điều tuyệt vời đã hội ngộ ở đây rồi. Đó, đó là quý vị có câu hỏi nào không ạ? Nếu không có câu hỏi thì Trần Trang xin chia sẻ câu hỏi ở đây. Có cũng có câu hỏi, câu hỏi của một vị thầy gửi cho Thiện Trang trên email á. Thật ra Thiện Trang trả lời cho vị thầy đó rồi, nhưng mà sẵn chia sẻ cho quý vị, tại vì đây nó liên quan kinh. Câu hỏi này, nhờ thầy giải thích giùm con, có mấy cái chữ này ở trong toàn Tịnh Độ Đại Kinh giải nghĩa. Thứ nhất là đắc thiên hạ anh tài nhi lạc dục chi. Trong tập Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa tập 467, thì riêng bộ Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa đó, quý vị nghe mà có nhiều đoạn không hiểu, đặc biệt thầy Thiện Trang coi á, cho phẩm 24 là tam bố vãng sanh rất là quan trọng, mà đoạn đó người ta dịch toàn âm không à, quý vị nghe không hiểu thì đối với sự vãng sanh mà ba bậc vãng sanh tu hành đúng là rất khó. Thì cho nên Thiện Trang mới phát tâm mà dịch phẩm 24 tam bối vãng sanh của Tịnh Độ Lực Kinh Khoa Chú 2014 á, lấp vào chỗ đó. Đang dịch mà được cái mới có được gần 20 tập à. Cái đó tất cả là 20 mấy 30 tập. Nhưng mà đây dịch được 2/3 rồi. Thì quý vị nghe của Thiện Trang dịch thì rất dễ hiểu. Nghe Tịnh Độ Lực Kinh Khoa Chú 2014 á, từ tập 304 trở đi á, đến 331 nha. Quý vị nghe đó là phẩm 24, phẩm 25 nữa. Quý vị nghe rất quan trọng, chứ không là quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh giải với nghĩa rồi không hiểu, tại vì dịch toàn âm không à. Chính Thiện Trang nghe mà Thiện Trang cũng mất thời gian, có khi phải suy nghĩ hoặc là phải tra thì Thiện Trang mới hiểu được cái nghĩa đâu đó. Còn nghe không mà không hiểu, tại vì đọc nhanh quá, đọc âm Hán không à, không nhanh quá, có chỗ không hiểu luôn. Thiện Trang còn không hiểu mà sao quý vị hiểu được đó. Cho nên là phải coi hoặc là mở kinh răng ra thì mới thấy, mới hiểu đó. Cho nên là quý vị cố gắng, ở ai nghe Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa thì cố gắng nghe cái phần đó để lắp vào những cái chỗ đó, rất quan trọng để tu hành đó. Tại vì phẩm 24 và phẩm 25 của kinh Vô Lượng Thọ là cực kỳ quan trọng cho việc tu hành vãng sanh của chúng ta. Thì ở đây là tập 467 thì có câu là đắc thiên hạ anh tài nhi lạc dục chi, thì là ý nghĩa là gì? Nghĩa là cái niềm vui, lạc là niềm vui, mà được dạy anh tài của thiên hạ, tức là cái niềm vui Phật này, Phật có cái niềm vui đó là được dạy những người tài, anh tài, những người tài của thiên hạ đó, thì được cái niềm vui đó gọi là đắc thiên hạ anh tài nhi lạc dục chi. Câu này như thế, đó là tập 467 của Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Cũng tập 476 thì có câu là oán hận não nộ phiền. Cái này thì dễ hiểu à. Đây là nói về các loại phiền não. Phiền não gồm có oán, oán là tấn là oán ghét. Chữ Hán cổ thì một chữ là hai chữ, hận á là hận thù, não á là não hại, tức là tâm mình ghét người nào đó, thích hại người ta gọi là não hại, tính toán cái gì đó hại người khác gọi là não hại. Thì cái đây là não. Nộ, nộ là gì? Nộ là hỉ nộ, tức là hỉ nộ là vui mừng, tức giận. Hỷ là vui, nộ là mừng, tức là cái sự vui mừng tức giận này á là không làm chủ được, nó cũng là phiền não. Phiền đó là có nghĩa là phiền toái đó, phiền não đó, tức là những cái gì mà nó làm cho mình khó chịu, cảm thấy bức rứt gọi là phiền não đó. Thì cái chữ oán hận não nộ phiền này từ 5 chữ quý vị phải hiểu ra thành 10 chữ gồm có oán ghét, hận thù, não hại, hỷ nộ, phiền não. Đấy, đây nói chung là như thế. Cho nên nếu không giải thích ra quý vị đâu hiểu đâu, đúng không? Rồi, câu này thì Thiền Trang giải thích rồi. Hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Ở trong tập nào đó Thiền Trang đã nói rồi. Là nếu cái việc làm á, mà có cái chỗ nào không có thành công á, bất đắc mà không thành công, thì phải quay lại nhìn á, tìm cái lỗi ở chính mình. À, phản cầu chư kỷ. Chư kỷ, chữ chư là chư y, là ở, kỷ là mình. Đấy đó. Và lễ nghĩa liêm sĩ quốc tứ chi tứ di, câu này của Nho Gia. Tứ di ký chương, quốc nải phục hưng của Nho Gia. Thì câu này thì là có nghĩa là gì? Lễ nghĩa liêm sĩ quốc chi tứ di, nghĩa là lễ nghĩa liêm sĩ. Bốn cái này á, bốn cái này giống như là bốn cái cột, cái trụ cột của một đất nước, hay là cũng một cái giềng mối của một đất nước. Tức là nếu dùng mà lễ nghĩa liêm sĩ này nè, bốn cái này là để an dân trị quốc, mà dùng cái này đó, là giống như bốn cái cột mà chống để đỡ cho một cái đất nước, cho một cái đất gia quốc gia, là tứ di, tức là bốn cái gốc, bốn cái cột của một đất nước, gọi là quốc chi tứ di. Tứ di ký chương, cái chữ này không phải chữ chương mà trương. Bốn cái cột đó đó, ký là đã, trương là chống lên. Mà nếu mà đã chống được cái bốn cái cột đó rồi thì sao? Quốc nải phục hưng, thì về quốc gia có thể sẽ là hay là sẽ được phục hưng. Tức là nếu mà quý vị đem lễ nghĩa liêm sĩ này dạy cho nhân dân, được khuếch trương ra, giáo hóa nhân dân, thì đất nước tự nhiên được phục hưng thôi. Đó. Ngày nay ví dụ như chúng ta nó thời loạn là tại vì lễ cũng có, nghĩa cũng có, liêm cũng có, không có liêm khiết tham ô, sĩ cũng có, không có ai xấu hổ gì hết, làm việc xấu cứ thoải mái, nghĩa thì không có giữ nghĩa, không giữ lễ, không giữ nghĩa, cho nên đất nước loạn. Còn nếu mà đem được làm được bốn cái này thì đó là giống như bốn cái cột để mà chống đỡ cho đất nước vậy, sẽ làm cho đất nước hưng thịnh. Đó là của Nho Gia. Còn câu này cũng rất quan trọng, câu này nó liên quan đến phẩm 24 tam bối bản sanh. Cái đoạn này Thiền Trang đã dịch rồi. À, sanh xứ chuyển thục, thục xứ chuyển sanh, như vậy là thành tựu. Cái chữ này á, trong chú giải á, này nguyên văn là trong chú giải của kinh Vô Lượng Thọ, sanh xứ chuyển thành thục, là chuyển thục, thục xứ chuyển sanh, đó có bốn chữ thôi, nhưng mà đây là thanh xứ chuyển thành thục, thục xứ chuyển thành sanh, à, thì là như vậy là thành tựu. Mà nghe cũng chả hiểu gì hết. Trong chú giải của kinh Vô Lượng Thọ thì bản chú giải mà đang lưu hành á, thì dịch là gì? Cái chỗ sống thành chỗ chính, chỗ chính thành chỗ sống, cái chữ sanh là sống, chuyển thành cái chỗ xứ là chỗ, mà sanh xứ là chỗ chính, là chỗ sống, thì chuyển thành chỗ chính, rồi thục xứ chuyển thành sống, như vậy là thành tựu. Nhưng mà không phải như vậy. Cái chữ sanh xứ có nghĩa là cái chỗ lạ. Thiền Trang có dịch này rồi cho nên Thiền Trang biết cái đó dịch không chính xác nha quý vị. Trong chú giải cái kinh Vương Thọ dịch không chính xác. Sanh xứ có nghĩa là chỗ lạ, chuyển thành cái chỗ quen thuộc là thành thục. Rồi chỗ thành, chỗ mà thành thục á, chỗ quen thuộc đó hay chuyển thành chỗ xa lạ, thì như vậy là thành tựu. Ý là nói gì? Pháp môn tịnh độ chúng ta đó, chúng ta thường, quý vị nghe đi, nghe tịnh độ đại kinh giải duy nghĩa đó, đoạn này thì người ta cũng dịch như vừa rồi đó, nhưng mà quý vị nghe hòa thượng giảng đằng sau nữa, hòa thượng giảng thì quý vị sẽ hiểu. Hòa thượng nói là cái chỗ sanh xứ đó, tức là chỗ mà gọi là quen thuộc đó, chỗ tha lạ của chúng ta đó là gì? Tây phương cực lạc, là niệm Phật, là tu hành. Còn cái chỗ thục xứ đó, là chỗ quen thuộc đó, cái chỗ quen thuộc đó chính là gì? Là tà bà, những cái phiền não của chúng ta, những cái vấn đề tham sân si mạn nghi vân vân, những cái đó, những cái đời sống này chúng ta quá quen rồi. Bây giờ còn cái đối với Tây Phương Cực Lạc, đối với pháp môn niệm Phật thì nó là sanh xứ, nó là xa lạ. Bây giờ làm sao để thành tựu? Chúng ta hãy đổi lại, chúng ta hãy đổi lại cái chỗ xa lạ thành cái chỗ quen thuộc, mà cái chỗ quen thuộc thành chỗ xa lạ. Chỗ xa lạ là gì? Tây Phương Cực Lạc là niệm Phật, là tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ, nghe giảng pháp tịnh độ vân vân. Chúng ta hãy biến nó thành chỗ quen thuộc. Quen thuộc là gì? Hàng ngày tiếp xúc, hàng ngày hôn tập, hàng nào nghe hưng tập nhiều vô, đó là biến chỗ xa lạ thành chỗ quen thuộc. Còn biến cái chuyện đời ở thế gian tao nhạc đi, để biến nó từ chỗ quen thuộc thành chỗ xa lạ, thì chúng ta thành trụ. Quý vị hiểu chưa? Đó, cho nên Thiện Trang nói tại sao Thiện Trang rất là tiếc bộ kinh Vô Lượng Thọ hay như vậy, chú giải hay như vậy, Tịnh Độ Đại Kinh giải gì nghĩa rất hay, nhưng chúng ta thiếu phước quá đi, dịch nó lúc nào cũng bị cái trục trặc, bộ nào cũng bị trục trặc, kinh Vô Lượng Thọ cũng trục trặc, chú giải kinh Vô Lượng Thọ dục dịch cũng trục trặc, cũng rất nhiều lỗi sót trong đó. Rồi tới Tịnh Độ Đại Kinh giải gì nghĩa bộ giảng hay như vậy cũng rất nhiều thiếu sót, dịch vừa lộn vừa sai vừa thiếu, đúng không? Rất nhiều cái mà nói ra thì phê bình, nhưng mà thực tế là nó là như vậy. Quý vị học chữ Hán, quý vị thấy học cái lớp Hán cổ, quý vị thấy rõ ràng như vậy, rất là tiếc. Nên Thiện Trang lật đật á, lấp vô những cái chỗ trống, lấp vào cái nào, lấy phẩm 24, phẩm thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ ưu tiên dịch trước trong Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú 24, lấp vào đó, phẩm 24, 25 sẽ được ưu tiên lắp vào trước, còn những phẩm khác không quan trọng bằng từ từ lắp sau. Cái bây giờ một mình Thiện Trang giáo gì không nổi, Thiện Trang ráng đào tạo thì cũng khá rồi, bây giờ cô Diệu Hiệp có dịch khá rồi, sau kèm với cổ khoảng hơn 10 tập, tức là hơn 20 giờ, thì bây giờ cổ dịch là Thiện Trang gần như không sửa mấy, gần như hầu như đồng ý với cổ, lâu mới có một vấn đề nó khó quá, một vấn đề gì đó cổ sót một tí sau sửa thôi, còn lại được rồi. Như vậy đã hoàn thành được một người, sau tương lai là gần như khỏe rồi đó. Đó, rồi bây giờ sẽ tiếp đang bây giờ nhắm đến đào tạo người thứ hai, chứ hồi trước thì lúc nào cũng giáo nhiều người quá, không có đào tạo được người nào hết. Bây giờ nhắm người nào đào tạo người đó, thành tựu người đó xong, bắt đầu người ta cứng rồi thì mình bắt đầu coi, chỉ cần khỏe. Bây giờ như giáo cho cô Diệu Hiệp rất là khỏe, chỉ cần coi coi qua là biết, tại vì hầu như cô biết dịch rồi, cái chỗ nào cần dịch thế nào, lúc nào âm, lúc nào nghĩa, lúc nào đổi từ. Chứ không có chết như hồi xưa. Hồi xưa là cứ một cái từ đó, cứ nghĩa đó là đè đầu cái nguyết, nhưng mà cái từ đó nó nhiều nghĩa thì lúc thì dùng nghĩa này, lúc dùng nghĩa kia, và lúc nào thì dùng âm, lúc nào dùng dịch nghĩa rất rõ ràng. Đã, thì cô đã nắm được phương pháp rồi, sau khi theo cô hơn 10 tập thì bây giờ ổn rồi, thì thành công được một người, coi như là thành công được người. Tiếp tới sẽ tìm người nào khá khá đào tạo tiếp cái từng người vậy đó. Thì thời gian sau thì pháp sẽ ra nhiều hơn. Đó, hiện trang hiện tại rất là bận, ngoài việc đó đó còn phải phiên dịch. Bây giờ có cái bộ văn sao của Đại sư Ấn Quang mà người ta trích những cái lời của Đại sư Ấn Quang ra để so sánh với chú giải kinh Vườn Thọ, để ra một cái bản để mà đối chiếu đó, có người gửi cho Thiện Trang nhờ phiên dịch ra. Thì cái đó hang cổ cho nên không, bây giờ không có đẩy trách nhiệm cho ai được, cũng phải dịch thôi, nhưng bây giờ không có thời gian. Mà hơn 1600 trang, gần 1600 trang là cũng rất là dài. Tất nhiên là những phần đó Thiện Trang rất quen, bởi vì nó là văn sao và chú giải kinh Vườn Thọ thôi, chứ không có gì lạ thì dịch được. Nhưng mà bây giờ chưa có thời gian, nên ghi thôi từ từ chút xíu, để chắc tranh thủ dịch xong bộ kinh Vườn Thọ của cô Lưu Vân rồi sẽ đầu tư thêm, trích thời gian là dịch thêm bộ đó nữa. Nói chung là hay hết nổi rồi, không có vấn đề gì nữa. Thì thôi ha, như vậy thì hôm nay không có quý vị nào hỏi nữa, thì thôi Thiện Trang chia sẻ tới đây. Chúng ta sẽ vào tuần sau, hy vọng là tiếp tục phần thứ tư. Hôm nay chia sẻ hơi nhanh phẩm này, hy vọng là quý vị nghe kỹ càng. Thật ra thì phẩm này mà giảng kỹ hơn thì có nhiều cái điều hấp dẫn nữa, nhưng mà chỉ giảng sơ lược thôi. Rồi, hôm nay chúng ta hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Thank you.